Lao tử, Nguyên Thủy nghe được, trong lòng lại càng khốn hoặc không dứt. Lao tử túi đầu trầm tư, Nguyên Thủy chau mày. Đang ở hai người suy tư hết sức, nơi xa lần nữa độn tới hai đạo hoa quang. Hiện ra thân hình, chính là A-di-đà Phật, chuẩn đề Phật mẫu hai người. Mọi người thấy vậy, lại là một phen làm lễ ra mắt. Sau đó, chuẩn đề Phật mẫu cũng là đối với Thông Thiên nói. Thông Thiên đạo hữu, thường ngày bần tăng đối với ngươi thật là không phục, tự biết không địch lại, cũng muốn xuất thủ. Lần này giống như trước không phục ngươi, bất quá bần tăng nhất định phải là thắng lợi người mới là. Dừng một chút, nhưng thấy chuẩn đề Phật mẫu trong mắt tinh quang chợt lóe, tràn đầy kiên định tiếp tục nói. Nếu không giao ra hồng mông tử khí, bần tăng thể không bỏ qua. Sư đệ, A-di-đà Phật khuôn mặt khổ sở gọi một tiếng. A-di-đà Phật nói như vậy, chuẩn đề Phật mẫu cũng là không làm để ý tới, quả quyết phất tay, nói. Sư huynh không cần nhiều lời. Thông Thiên đạo hưu cũng đủ đem thánh nhân đánh rớt cảnh giới, kia liền đem sư đệ chém giết. Nếu không phải như thế, sư đệ nhất định phải cùng Thông Thiên đạo hưu dây dưa rốt cuộc. Chương 59, chúng thanh tế tụ, đại chiến bắt đầu. Hai chuẩn đề nhìn lên trước mặt đại nghĩa lẫm nhiên chuẩn đề Phật mẫu, Thông Thiên trong lòng không khỏi cảm khái một tiếng. Giờ này khắc này, Thông Thiên trong lòng rất là phức tạp, không biết nên là cười nhạo, chuẩn đề Phật mẫu, hay là cho bi ai. Hết thảy, cũng là mây trôi. Chẳng biết tại sao, Thông Thiên trong đầu đột nhiên hiện lên kiếp trước này đoạn danh ngôn. Lời này nhìn như cười giỡn nói như vậy, thậm chí có chút ít hoang đường. Nhưng ở Thông Thiên xem ra, lần này đoạn ngôn ngữ cũng là thâm ý sâu sắc. Một ít sự vật, mọi người đều biết kia là mây trôi, nhưng hết lần này tới lần khác khó có thể dứt bỏ, xua như xua vịt, thậm chí không tiếc giao ra hết thảy. Biết rõ không là làm chi, xưng là đại trượng phu. Nhưng phản chi, cũng như gọi hắn là ngu xuẩn. Hôm nay tình như vậy hình dạng, chúng thánh nhận lui đã là thế ở phải làm, nhưng chuẩn đề Phật mẫu vẫn không nhìn thấu sự thật, chấp nhất cho mây trôi trên, không chịu bỏ qua. Xưng là đại trượng phu, hiển nhiên không đúng lúc, như thế tất nhiên ngu xuẩn không thể nghi ngờ. Ai? Thông Thiên trong lòng thầm than một tiếng, khẽ lắc đầu, vẻ mặt phức tạp nhìn hướng chuẩn đề Phật mẫu, hỏi. Chuẩn đề, ngươi vì sao như vậy chấp nhất đây? Nghe Thông Thiên nói như vậy, chuẩn đề Phật mẫu hơi sững sờ, cũng là không nghĩ tới Thông Thiên sẽ có câu hỏi như thế. Lập tức, chuẩn đề Phật mẫu trầm ngâm chốc lát, ngẩng đầu nhìn hướng Thông Thiên, trên mặt hiện lên một tia ghen sắc, hung hăng nói. Vì sao như thế? Bần tăng cũng muốn biết. Vì sao ngươi Thông Thiên có thể nhận được đạo tổ coi trọng, được ban thưởng trọng bảo, chu tiên kiếm trận, hoành hành thiên hạ? Vì sao bọn ngươi sinh cụ đại công đức, Lao Tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên, hậu thổ bốn người, và bọn ta nhưng nên vì mưu kế công đức và vắt hết tâm lực? Vì sao bọn ngươi lập giáo là được thành thánh, và bọn ta lãnh vô số công đức, mới miễn cưỡng chứng đạo? Vì sao bọn ngươi Đông Phương giáo phái nhưng xưng là chính thống, ta Tây Phương giáo phái chính là bảng môn tà đạo? Vì sao bọn ngươi mọi người đều là nhập thất đệ tử, bần tăng sư huynh đệ chính là đệ tử ký danh? Vì sao Đông Phương phồn vinh thịnh vượng, ta Tây Phương cũng là cằn cỗi hoang vu? Nhiều loại khốn hoặc, Thông Thiên đạo hữu có thể hay không vì giảng giải một phen a? Bần tăng giá xương chắc chắn rửa thai lắng nghe. Nói xong, nghiến răng nghiến lợi nhìn hướng Thông Thiên, trong mắt bi phẫn, hận ý đan vào, sắc mặt thật là dữ tợn. Nghe chuẩn đề Phật mâu nói như vậy, A-di-đà Phật nhất thời vẻ mặt khó khăn, ảm nhiên túi đầu không nói. Lao tử hờ hững nhìn thoáng qua chuẩn đề Phật mâu, trong mắt tinh quang chợt lóe, tựa như có điều ngộ ra, chợt cũng là trầm mặc đi xuống. Nguyên Thủy Thiên Tôn còn lại là khinh thường phủi một cái chuẩn đề Phật mẫu, trên mặt hiện lên một tia vẻ trào phúng, rồi sau đó thu hồi ánh mắt, chuyển hướng Thông Thiên, trong mắt hiện lên một đạo nhìn có chút hả hê vẻ. Hậu thổ đồng tình nhìn hướng chuẩn đề Phật mẫu, há miệng, nhưng không phát ra bất kỳ thanh âm gì. Ha ha! Ngoài mọi người dự liệu, nghe chuẩn đề Phật mẫu nói như vậy, Thông Thiên hẳn là lắc đầu nhẹ cười lên. Thấy vậy, chuẩn đề Phật mẫu sắc mặt lại càng âm trầm, hung hăng chừng hướng Thông Thiên, hỏi. Hừ! Bần tăng bất giác mới vừa nói như vậy có gì buồn cười nơi. Nhưng muốn thỉnh giáo Thông Thiên đạo hữu. Thông Thiên vẻ mặt lạnh nhạt nhìn hướng chuẩn đề Phật mẫu, hỏi. Bần đạo cũng co vừa hỏi, kính xin chuẩn đề đạo hữu trả lời. Nếu đạo hữu Phật giáo được thế, có thể hay không dung hạ được những khác giáo phái? Ách! Nghe Thông Thiên nói như vậy, chuẩn đề Phật mẫu đầu tiên là sửng sốt, chợt biến sắc, ánh mắt khẽ lóe lên hạ xuống, túi đầu rơi vào trầm tư. Lao tử chờ người đồng thời cũng là âm thầm suy tư không dứt. Thông Thiên thấy vậy, khẽ lắc đầu, nói. Xem đạo hữu hình dạng, bần đạo đã biết hiểu đáp án. Chuẩn đề Phật mẫu nghe lần này, sắc mặt một trận thanh, một trận hồng, trong lòng quấn quýt không dứt. Sơ qua, chuẩn đề Phật mẫu ngẩng đầu nhìn hướng Thông Thiên, hỏi. Đây cũng là nguyên nhân chân chính. Thông Thiên hai mắt nhíu lại, cười nói. Không phải là. A. Chuẩn đề Phật mẫu kinh ngạc nhìn hướng Thông Thiên, hỏi. Kia vì sao? Những khác mọi người cũng là không giải thích được nhìn hướng Thông Thiên, vẻ mặt nguy vẻ nghi hoặc. Dừng một chút, Chuẩn Đề Phật Mẫu trực tiếp hỏi. Thông Thiên đạo hữu nói thẳng nguyên nhân cũng đủ. Thông Thiên hai mắt vi hợp, sâu kín nói. So sánh với hồng hoang thế giới mà nói, bọn ta thực sự quá nguy hiểm. Này! Chuẩn Đề Phật Mẫu cau mày nhìn Thông Thiên, trong lòng vẫn không rõ trắng. Những khác mọi người cũng là vẻ mặt mờ mịt, không biết thâm ý, chỉ có Hậu Thổ sắc mặt thản nhiên, túi đầu không nói. Sơ qua, chỉ thấy Lao Tử nhàn nhạt nhìn về phía Thông Thiên, nói. Thông Thiên sư đệ nói như vậy, thực sự quá thâm ảo, bọn ta cũng là không hiểu rõ lắm. Nói xong, hơi châm chọc nhìn hướng Thông Thiên. Lao Tử cũng là cho là, Thông Thiên nhiều loại ngôn ngữ, đều là ở trêu Chuẩn Đề Phật Mẫu. Và Lao Tử mới vừa cũng là lâm vào trong đó, từ cảm bị Thông Thiên lường gạt, cho nên liền lên tiếng châm chọc. Ha ha! Đối với Lao Tử chi châm chọc, Thông Thiên cũng là chưa từng để ý, bật cười lớn, nói. Mới vừa nói như vậy, đã là phi thường rõ ràng. Chư vị lĩnh hội không được, bần đạo cũng là thương mà không giúp gì được. Nghe kia nói, Lao Tử đám người đều là giận dữ, hung hăng chừng hướng Thông Thiên. Hiển nhiên, Lao Tử chờ trong lòng người đã là nhận định, Thông Thiên lúc trước nói như vậy đều là ở trêu bọn họ. Có lần này suy nghĩ, mọi người sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm vô cùng. Lập tức, Lao Tử chờ chúng thánh trao đổi ánh mắt lẫn nhau một phen, sau đó liền chuẩn bị tiến lên động thủ. Đang lúc này, chúng người thân thể nhất tề ngẩn ra, rồi sau đó rồi rít quay đầu nhìn về phía phương xa. Mọi người tầm mắt đạt tới nơi, lại thấy một đóa tường vân chậm rãi bay tới. Thấy vậy, Lao Tử chờ bốn thánh đầu tiên là sửng sốt, chợt sắc mặt đều là vui mừng, trên mặt hiện lên nhẹ nhẹ nụ cười. Ai? Lao Tử đám người vẻ mặt, tự nhiên bị Thông Thiên nhìn ở trong mắt, không khỏi lắc đầu thở dài một tiếng. Nhìn ra xa một cái nơi xa tường vân, Thông Thiên trong lòng thầm suy nghĩ nói. Chúng thánh tề tụ. Cuối cùng này đánh một trận cũng thật là danh phủ kỳ thực a. Chỉ chốc lát sau, tường vân phiêu tới trong sân, một đạo đẹp đẽ thân ảnh lộ vẻ hiện ra, chính là nữ hoa nương nương. Nữ hoa nương nương đến, tứ giáo đệ tử, trấn nguyên tử đám người, tán tu, tự nhiên không dám chậm trễ, rồi rít tiến lên làm lễ ra mắt. Sau đó, chúng thánh cũng là lẫn làm lễ ra mắt một phen. Không biết nữ hoa nương nương đến chỗ này cần làm. Làm lễ ra mắt sau khi, Chuẩn Đề Phật Mẫu liền khẩn cấp mở miệng hỏi. Đối với nữ hoa nương nương đến, Lao Tử chờ bốn thánh cũng là ôm lấy vui mừng lòng. Không thể nghi ngờ, ở Lao Tử chờ bốn thánh trong lòng, nữ hoa nương nương lần này tiền lai, đích thị là tương trợ bọn họ. Bất quá, không được nữ hoa nương nương xác nhận, Chuẩn Đề Phật Mẫu trong lòng vẫn còn có chút thấp thỏm, cho nên mới có thể vội vàng hỏi thăm. Thấy Chuẩn Đề Phật Mẫu hỏi như thế trắng ra, Lao Tử chờ tam thánh đều là có chút bất mãn. Nhưng dưới mắt oán giận cũng là vô dụng, ba người chỉ đành phải trừng mắt liếc Chuẩn Đề Phật Mẫu, rồi sau đó tràn đầy mong đợi nhìn hướng nữ hoa nương nương. Nữ hoa nương nương tràn đầy phức tạp nhìn thoáng qua Lão Tử bốn người, sâu kín nói. Có một số việc, không thể không đến. Có một số việc. Đến tột cùng chuyện gì? Nữ hoa nương nương nói thật là mơ hồ, mọi người trong lúc nhất thời cũng suy đoán không ra kia ra sao tâm tư. Chuẩn Đề Phật Mẫu khẽ nhíu mày, muốn đợi hỏi nữa, lại bị A-di Đà Phật ngừng. Mới vừa Chuẩn Đề Phật Mẫu đã hỏi thăm một lần, nếu là làm tiếp hỏi tới, sợ rằng có nhắm chúng nữ hoa nương nương không nhanh. Những khác hoàn hảo. Nếu là nữ hoa nương nương dưới cơn nóng giận, đảo hướng Thông Thiên nhất phương, vậy bọn họ cũng không cần tái chiến, trực tiếp nhận thua được rồi. Có lần này băn khoăn, A-di Đà Phật liền âm thầm kéo Chuẩn Đề Phật Mẫu, đối với kia khẽ lắc đầu. Thấy A-di Đà Phật như thế, Chuẩn Đề Phật Mẫu cũng chỉ được bất đắc dĩ lui ra. Ngưng Chuẩn Đề Phật Mẫu sau, A-di Đà Phật liền đem ánh mắt quang hướng Lao Tử, Nguyên Thủy hai người, cũng là tính toán làm hai người hỏi. Lao Tử, Nguyên Thủy hội ý, lúc này chuẩn bị lên tiếng hỏi nữa. Đang lúc này, nữ hoa nương nương đột nhiên chuyển hướng Thông Thiên, Hậu Thổ, chắp tay nói. Thông Thiên sư huynh, Hậu Thổ sư tỷ, lần này tiểu muội nhưng muốn đắc tội, mong rằng nhị vị sư huynh, sư tỷ chớ nên trách tội. Thông Thiên, Hậu Thổ nghe lần này, đều hơi hơi chắp tay, đáp lễ lại. Rồi sau đó, chỉ nghe Hậu Thổ mỉm cười nói. Sư muội không cần cố kỵ, vung tay làm cũng đủ. Trận chiến này sau, bọn ta hay là hảo tỷ muội. Bàn về quan hệ, Hậu Thổ cùng nữ hoa nương nương còn nhưng... Dù sao cũng là chúng thánh trong độc hữu chính là hai vị nữ thánh nhân, lẫn trong lúc bao nhiêu vẫn còn có chút lui tới. Nghe Hậu Thổ nói như vậy, nữ hoa nương nương trong lòng an tâm một chút, chợt lại là cười khổ một tiếng, nói. Nói thật, tiểu muội thật là không muốn. Ừ. Hậu Thổ nghi ngờ nhìn thoáng qua nữ hoa nương nương, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Ha ha. Những chuyện này, sư muội không cần để ở trong lòng. Một bên Thông Thiên nhìn thật sâu một cái nữ hoa nương nương, trong mắt tinh quang chợt lóe. Sâu kín nói, lại không nghĩ rằng nữ hoa sư muội có thể nhìn thấu hết thảy. Nghe được lời ấy, nữ hoa nương nương hơi sững sờ, chợt sắc mặt đại biến, hoảng sợ nhìn hướng Thông Thiên. Mới vừa, nữ hoa nương nương cũng đã đoán được, Thông Thiên đã sớm nhìn ra trận chiến này chi căn bản, đây cũng là làm nữ hoa nương nương thất kinh. Lao tử chờ bốn thánh tới đây vì sao? Nữ hoa nương nương trong lòng hiểu. Và chính là lần này mục đích, cho thấy bốn thánh cũng không nhìn thấu trận chiến này chi căn bản. Thông Thiên làm như lần này đại chiến chủ yếu nhất phương, vốn là nữ hoa nương nương cho là kia giống như trước chưa từng biết được. Nhưng hôm nay xem ra, nàng hay là đánh giá thấp Thông Thiên. Thông Thiên sư huynh đại tài. Tiểu muội cam bái hạ phong. Nữ hoa nương nương tự đáy lòng nói. Ừ. Thông Thiên khẽ gật đầu, khẽ do dự một chút, nói. Không cần nương tay. Nữ hoa nương nương cười nhạt một tiếng, cũng không đáp lời, yên lặng hướng lao tử bốn thánh trận doanh đi tới. Đối với Thông Thiên, nữ hoa nói như vậy, lao tử đám người cũng là bất minh sở dĩ. Bất quá, cũng may nữ hoa nương nương cuối cùng quyết định tỏ rõ lập trường, gia nhập bọn họ trận doanh, như thế bốn thánh cũng là ám ám thở phào nhẹ nhõm. Có nữ hoa nương nương gia nhập, lao tử chờ người tín tâm nhất thời tăng mạnh, chỉ nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn ngạo nghễ nói. Thông Thiên sư đệ, bọn ta nhất phương năm thánh, ngươi đã mất phần thắng. Nói tới đây, đắc ý nhìn thoáng qua Thông Thiên, tiếp theo sau đó nói. Nếu là giao ra hồng mông tử khí, bọn ta cũng sẽ không cùng làm khó. Thông Thiên sư đệ suy nghĩ một chút sao. Nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn nói như vậy, trừ chúng thánh chi ngoài, những khác mọi người đều là âm thầm gật đầu, thầm nghĩ. Xem ra đánh không đứng lên. Đối mặt năm thánh, Thông Thiên thánh nhân sợ rằng cũng phải tránh đi phong mang. Trong sân hơn phân nửa người đều là như vậy ý nghĩ, thiệt giáo chúng người đồng thời cũng là không quá coi trọng Thông Thiên. Hôm nay, trên mặt đều là vẻ lo lắng. Cũng là lao tử chờ chúng thánh sắc mặt cổ quái, hoàn toàn không có nắm chắc phần thắng hình dạng. Người bên cạnh không biết, nhưng lão tử chờ chúng thánh há lại sẽ không nhớ rõ. Bọn họ năm thánh lúc trước đã từng cùng Thông Thiên, hậu thổ đại chiến quá một cuộc, cuối cùng thảm bại mà về. Như thế Thông Thiên, hậu thổ há lại sẽ để ý Nguyên Thủy Thiên Tôn oai hiếp. Quả nhiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn sau khi nói xong, nhưng thấy Thông Thiên giễu cợt cười một tiếng, nói: "Nguyên Thủy sư huynh chắc là đã ngày xưa thảm bại chi cảnh." Hai. Chương 60, đại chiến bắt đầu, Nguyên Thủy chi lầm. Hai người. Nguyên Thủy Thiên Tôn vẻ mặt bực tức nhìn hướng Thông Thiên, trong hai mắt như có hừng hực liệt hỏa thiêu đốt, gần như muốn đem Thông Thiên thiêu một loại. Những khác chúng thánh sắc mặt giống như trước không tốt, nhất là nghĩ đến ngày xưa thảm bại Thông Thiên, hậu thổ trong tay lúc, trong lòng nhất tề run lên, đối với sắp đến đại chiến rất là sầu lo. Cùng lúc đó, trong sân những khác mọi người cũng là âm thầm cả kinh. Đối mặt năm thánh, Thông Thiên vẫn là một bộ không có sợ hãi hình dạng, thêm chi kia mới vừa nói như vậy. Mọi người trong lòng không khỏi thầm nói: "Thông Thiên thánh nhân, lão sư, sư thúc, như thế tự tin, sợ sáu." Chào đón được Nguyên Thủy Thiên Tôn vẻ mặt sau, mọi người lại càng khẳng định trong lòng suy nghĩ. Vừa nhìn mọi người vẻ mặt, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất thời biết được kỳ tâm trung suy nghĩ, sắc mặt không khỏi hơi đổi. Đối với coi trọng trước mặt ra Nguyên Thủy Thiên Tôn mà nói, mọi người chi mục quang giống như từng đạo lưỡi dao sắc bén một loại, đem tự ái của hắn tâm hoàn toàn cắt thành mảnh nhỏ. Lúc này không giống ngày xưa, Thông Thiên sư đệ tu vi tinh tiến hết sức, bọn ta cũng không phải là dậm chân tại chỗ. Ngày xưa chi cảnh, nhưng chỉ khó khăn định ra thắng bại. Nguyên Thủy Thiên Tôn cường tự đè trong lòng tức giận, hung hăng nói: "Nga." Thông Thiên mày kiếm nhảy lên, sâu kín nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, nói: "Nguyên Thủy sư huynh có lần này lòng tin, thật sự thật đáng mừng. Bất quá có một số việc, cũng không phải là có lòng tin, là được đạt thành." Nói xong, cười híp mắt nhìn hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn, vẻ mặt dễ dàng hình dạng. "Hừ." Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, trong mắt hàn quang lóe lên, âm hiểm nói: "Chào đón được bọn ta lòng tin, sau, hy vọng Thông Thiên sư đệ vẫn mà nếu lần này dễ dàng." Thông Thiên trong lòng khinh thường, trên mặt cũng là không lộ chút nào, gật đầu, nói: "Tiểu đệ mỏi mắt mong chờ." Nói xong, kéo hậu thổ hướng hỗn độn chỗ sâu chạy đi. Lao tử đám người thấy vậy, biết được Thông Thiên không muốn ở Thượng Thanh Thiên ngoại đại chiến, tính toán thay chỗ hắn. Cho nên, lão tử đám người liếc mắt nhìn nhau nhất tề gật đầu, thân thể nhảy, rơi cho Thông Thiên hai người phía sau đi về phía trước. Thánh nhân cuộc chiến, khó gặp những khác mọi người tự nhiên không muốn bỏ qua, rồi rít đuổi theo đi trước. Đang ở chúng thánh tề tụ lúc, hỗn độn chỗ sâu trong Tử Tiêu Cung, Hồng Quân sâu kín mở hai mắt ra, trên mặt đều là cảm thán vẻ, hoàn toàn không có thường ngày chi hờ hững. Không nghĩ tới cuối cùng hẳn là Thông Thiên, nữ hoa. Hồng Quân trong miệng lẩm bẩm nói. Thật ra thì, Hồng Quân trong lòng coi trọng nhất cũng là Lao Tử, Nguyên Thủy hai người. Năm đó Tử Tiêu Cung phân bảo lúc Lao Tử, Nguyên Thủy được rồi thái cực đồ, bản cổ phiên, đều vì tiên thiên trí bảo, diệu dụng vô cùng, hơn nhưng trấn áp số mệnh. Những khác chúng thánh đoạt được chi bảo, đều thì không bằng. Bởi vậy là được nhìn ra, Hồng Quân đối với Lao Tử, Nguyên Thủy có nhiều thiên vị. Nhưng Hồng Quân nhưng không nghĩ tới, cuối cùng hiểu hắn cũng là thông thiên, nữ hoa hai người. Ai? Nghĩ tới đây, Hồng Quân không khỏi thở dài một tiếng, trong lòng rất không là tư vị, thầm nghĩ. Lao Tử, Nguyên Thủy, thật là. Đối với Lao Tử, Nguyên Thủy chi làm như Hồng Quân cũng là thất vọng chí cực. Ở Hồng Quân xem ra, hai người nhiều loại cách làm, so với Phật giáo hai thánh cũng là có nhiều không bằng, cùng thông thiên, nữ hoa vừa so sánh với, cách xa nhau xa hơn, quả nhiên là cô phụ Hồng Quân nỗi khổ tâm. Nghĩ đến thông thiên, nữ hoa, Hồng Quân trên mặt hiện lên một tia ngạc nhiên, trong lòng lặng yên nói. Thông thiên cũng thôi. Kia có thể siêu thoát thiên đạo, chỉ cần thời gian, từ có biết hiểu hết thảy. Cũng là nữ hoa có thể làm được lần này điểm, rất là khác nhau. Đang suy nghĩ đến nữ hoa lúc, Hồng Quân trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười. Và nữ hoa cũng là bất đồng, kia lúc trước biểu hiện đối với Hồng Quân hiển nhiên tôn kính vô cùng, điều này có thể không làm Hồng Quân đầy cõi lòng vui mừng. Ha ha. Đột nhiên, Hồng Quân lắc đầu mất cười một tiếng, nói. Chẳng lẽ Lao Đạo đã là lâu năm mờ, ngay cả người cũng là nhận thức chi không rõ rồi, 626. Trong Tử Tiêu Cung, một tiếng thở dài sâu kín quanh quẩn, thật lâu không tắt. Hỗn độn chỗ sâu, chúng thánh lẫn nhau rằng co, cách đó không xa còn có tứ giáo đệ tử, Trấn Nguyên Tử đám người cùng tồn tại, hồng hoang tất cả đại thần, tất cả đều ở nhóm. Lập tức, Thông Thiên mỉm cười nhìn đối diện Lão Tử đám người, nhàn nhạt nói. Chư vị đạo hữu, bọn ta đại chiến cũng không phải là một lần. Bất quá lần này như vậy chẳng diện, tựa hồ còn là lần đầu tiên. Chư vị đạo hữu nhưng chớ có nương tay, hết sức làm cho phải. Nghe Thông Thiên nói như vậy, Lão Tử đám người đều là thầm giận. Dưới mắt đại chiến chưa mở ra, Thông Thiên liền mở làm ra một bộ nắm chắc phần thắng hình dạng, rõ ràng cho thấy xem thường chúng. Lão Tử đám người giàu gì cũng là thánh nhân, như thế nào nhận được như vậy bất tức khí. Thật ra thì, Thông Thiên cũng không phải là ý đó, cuối cùng đánh một trận, nếu không hết sức, ngày sau không thể sẽ có tiếc nuối, cho nên mới phải có lần này vừa nói. Bất quá, Lão Tử đám người hiển nhiên không biết, chỉ có nữ hoa nương nương sắc mặt như thường, tùy mới tới cuối cùng, chưa từng biến hóa. Lần này loại tâm thái dưới, nhưng nghe chuẩn đề Phật mâu âm dương quái khí nói. Thông Thiên đạo hữu chẳng lẽ là thật cho là mình nắm chắc phần thắng rồi. Nói xong, vẻ mặt châm chọc nhìn hướng Thông Thiên. Thông Thiên bật cười lớn, nói. Mặt chưa ý, như thế nào hiểu, nhưng nhìn chư vị đạo hữu lòng, bần đạo cũng không nguyện làm nhiều giải thích. Nói xong, bả vai mỉm cười nói sáng ngời, chỉ thấy một đạo thanh quang hiện lên, Thông Thiên trong tay đã nhiều ra một thanh bảo kiếm, chính là thanh bình kiếm. Một bên hậu thổ thấy vậy, mang giơ tay lên, xuống phía dưới vung. Chỉ nghe bá một tiếng, nhìn lại lúc, hậu thổ trong tay đã nhiều ra một cái trường tiên. Lao Tử đám người mặt sắc mặt ngưng trọng, rồi rít hiện ra riêng của mình linh bảo, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn hướng Thông Thiên, sau. Trong sân không khí nhất thời trở nên bị đè nén, đại chiến hết sức căng thẳng. Nơi xa tứ giáo đệ tử, Trấn Nguyên Tử đám người đều là không dám kinh thường, ngưng thần nhìn nhau, sợ bỏ qua một động tác. Du địa, vô thanh vô tức trong lúc, Thông Thiên thân ảnh đột nhiên biến mất. Nhìn lại lúc, đã ở Lao Tử đám người trước người, không nói hai lời, giơ tay lên chính là một kiếm. Kiếm qua nơi, mang theo trận trận tiếng thét. Cùng Thông Thiên vì chiến, Lao Tử đám người nhưng cũng không dám có chút khinh thường, thời khắc ngưng thần đề phòng. Thông Thiên biến mất, rồi đến hiện thân, chẳng qua là trong nháy mắt chuyện, tốc độ cũng không chậm, nhưng Lão Tử đám người cũng là sớm có phòng bị. Đang ở Thông Thiên hiện thân sau, trước Lao Tử hai tay ngăn, một đạo kim quang thẳng tắp. Thượng! Vâng! Một tiếng rung trời nổ truyền đến, bốn phía hỗn độn khí không ngừng quay cuồng. Không tệ không! Thông Thiên thân thể mượn lực chậm rãi về phía sau trong miệng tán dương một tiếng. Lúc này, A Di Đà Phật, Chuẩn Đề Phật mâu liếc mắt nhìn nhau, sau đó phi thân tiến lên, hướng Thông Thiên hướng. Hừ. Thấy hai người vọt tới, Thông Thiên cười lạnh một tiếng, phủi hù ở hè ra hai kiếm. Bá, bá. Hai đạo kiếm quang phi độn ra, hướng A Di Đà Phật, Chuẩn Đề Phật mâu đánh tới. Đang lúc này, A Di Đà Phật, Chuẩn Đề Phật mâu đột nhiên thay đổi phương hướng, ra sức đi về phía trước một đoạn, tránh ra hai đạo kiếm quang. Sau đó quanh co hướng hậu thổ buôn tập đi. Nga. Thông Thiên nhìn lướt qua A Di Đà Phật, Chuẩn Đề Phật mẫu hai người trên mặt một tia không hiểu, nói: "Cơ hội khó được, vẫn còn không chân quý, ngày sau chỉ khó khăn tái kiến." Lúc này, chỉ thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn vũ động bản cổ phiên, đem Thông Thiên hai đạo kiếm quang trừ khử, rồi sau đó tung người về phía trước, hướng Thông Thiên vọt tới. Thông Thiên thấy vậy cười nhạt một tiếng, phi thân tiến lên, tiếp được Nguyên Thủy Thiên Tôn chém giết. Lão Tử xa xa trông thấy xoay người nhìn về phía nữ hoa nương nương, nói: "Nữ hoa sư muội." Vừa nói, ánh mắt liếc về phía hậu thổ chỗ ở nơi. Nữ hoa nương nương thấy vậy, nhất thời hội ý, gật đầu, nói. Tiểu muội hiểu. Nói xong, tung người bay lên, hướng hậu thổ nơi chạy đi. Nữ hoa nương nương về phía sau, lão tử cũng không ngây người, phi thân hướng thông thiên đánh tới. Thấy lão tử công tới thông thiên trong mắt tinh quang chợt lóe, huy kiếm bức lui Nguyên Thủy Thiên Tôn, rồi sau đó vô đỉnh đầu. Làm. Một tiếng chuông vang, nhìn lại lúc, thông thiên trên đỉnh đã nhiều ra một đỉnh chuông lớn, chính là Tiên Thiên Chí Bảo Hỗn Độn Trung. Lập tức chỉ thấy Hỗn Độn Trung rũ xuống từng đạo hỗn độn khí, đem thông thiên quanh thân bảo vệ. Lão tử, Nguyên Thủy thấy vậy, biết vậy nên đầu thương yêu không dứt. Hỗn Độn Trung uy lực như thế nào, hai người nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Hiện ra Hỗn Độn Trung sau, thông thiên liền không hề bận tâm tự thân, trực tiếp huy kiếm hướng lão tử, Nguyên Thủy tấn công. Lão tử thấy vậy, không dám chậm trễ, mở ra trong tay Thái Cực Đồ, hóa thành một đạo bạch ngọc kim cầu, đứng nghiêm hư không trên. Sư đệ. Lão tử hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn hô. Dạ. Nguyên Thủy Thiên Tôn vội vàng đáp. Chợt, hai người nhất tề nhảy qua tới bạch ngọc kim cầu trên. Đúng vào lúc này, thông thiên buôn tập mà đến, không nói hai lời, chiếu vào lão tử chính là một kiếm. Đáng tiếc, không thể thông thiên phụ cận, chỉ thấy một đạo lều vải du điệu dâng lên, đem che ở kim cầu dưới. Gặp tình hình này, thông thiên trên mặt hiện lên một tia vẻ bất đắc dĩ. Gần người vô vọng, thông thiên một kiếm chỉ đành phải nhìn ở lều vải trên, dư lực không nhiều lắm, đều bị lều vải tháo. Thấy thông thiên một kích không có kết quả, đứng ở kim cầu trên Nguyên Thủy Thiên Tôn cười đắc ý. Sau đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này vũ động bàn cổ phiên. Siêu, siêu, siêu. Từng đạo hỗn độn khí lưỡi dao động lại hiện, hướng thông thiên buôn tập đi. Tiếng xe gió như thế vang dội, thông thiên như thế nào phát hiện không tới. Lạnh lùng cười một tiếng, thân thể về phía sau nhảy xuống, tránh ra chứa nhiều hỗn độn khí lưỡi dao. Công kích thất bại, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không nổi giận, lần nữa vũ động bản cổ phiên, hiện ra vô số hỗn độn khí lưỡi dao, hướng thông thiên đánh tới. Trong đó, còn xen lẫn Nguyên Thủy Thiên Tôn toàn lực động lại hiện hỗn độn khí lưỡi dao. Cùng bình thường hỗn độn khí lưỡi dao so sánh với, ngoài hình dáng cũng không quá lớn khác biệt, nhưng uy lực cũng là không thể so sánh nổi. Như thế cách làm, cũng là nghĩ đánh úp. Đáng tiếc, Nguyên Thủy Thiên Tôn chi tính toán lại bị Thông Thiên khám phá. Mặc dù Thông Thiên cũng không nhìn ra trong đó hỗn loạn trong đó hỗn độn khí lưỡi dao, uy lực đại, có gì bất đồng, nhưng Thông Thiên cũng là phát giác, Nguyên Thủy Thiên Tôn huy động bản cổ phiên lúc, sử dụng pháp lực khác biệt quá nhiều. Điện quang hỏa thạch nhanh chóng trong lúc, Thông Thiên đã khám phá Nguyên Thủy Thiên Tôn tính toán, trong lòng cười lạnh không dứt, thầm nghĩ: chút tài mọn, thượng không được mặt bàn. Vừa nói, thân thức về phía sau đảo qua, trên mặt lộ ra một tia nụ cười quỷ dị. Chợt, chỉ thấy Thông Thiên ánh mắt mỉm cười nói nhanh chóng, thân ảnh tùy theo chậm rãi trở thành nhạt. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là không thể phát hiện Thông Thiên biến hóa, thấy hỗn độn khí lưỡi dao tập tới, Thông Thiên nhưng không cái gì động tác, trong lòng không khỏi mừng rỡ. Ở Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ đến, chứa nhiều hỗn độn khí lưỡi dao mặc dù không cách nào bài trừ hỗn độn trung phòng ngự, nhưng lại có thể gọi Thông Thiên ăn một tháng quy. Chỉ lần này một chút, đủ có thể làm Nguyên Thủy Thiên Tôn mừng rỡ như điên. Đáng tiếc, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất định thất vọng. Siêu, siêu, siêu. Chứa nhiều hỗn độn khí lưỡi dao tập tới, hẳn là trực tiếp xuyên qua Thông Thiên thân, về phía sau buôn tập đi. Cái gì? Như thế tình hình, Nguyên Thủy Thiên Tôn không khỏi kinh hô một tiếng. Mà lúc này, chứa nhiều hỗn độn khí lưỡi dao thế đi không giảm, hướng về sau phương sóng chiều đi. Đứng núi chịu sào, chính là A Di Đà Phật, Chuẩn Đề Phật mẫu hai người. Lão tử xa xa trông thấy, trong lòng cả kinh, vội vàng hô: nhị vị đạo hữu cẩn thận. Trong lúc cấp thiết, lão tử không thể hô lên hai người danh hiệu, A Di Đà Phật, Chuẩn Đề Phật mẫu mịt mờ đột nhiên, vẫn là không biết. Suy, suy, suy. Chứa nhiều hỗn độn khí lưỡi dao bất thiên bất ỷ, ngay giữa A Di Đà Phật, Chuẩn Đề Phật mẫu hai người. Chán. A. Một tiếng kêu đau đớn, hét thảm một tiếng liên tiếp truyền đến. A Di Đà Phật, Chuẩn Đề Phật mẫu đuổi vội rút thân lui về phía sau, quay đầu nhìn xa, nhưng không thấy được Thông Thiên thân ảnh, mà ở kim cầu trên, Nguyên Thủy Thiên Tôn khó nén trên mặt vẻ xấu hổ, lão tử thần tình lạnh nhạt, bất quá khỏe miệng nhưng hơi hơi co lại. Thấy vậy, A Di Đà Phật, Chuẩn Đề Phật mẫu đều là một trận không giải thích được, không biết vì sao. Đột nhiên, lão tử, Nguyên Thủy phía sau tạo nên một trận sóng gợn. Trong thoáng chốc, Thông Thiên thân ảnh chợt xuất hiện. A Di Đà Phật, Chuẩn Đề Phật mẫu thấy vậy, sắc mặt nhất tề đại biến, rồi rít hô: cẩn thận phía sau. 2. Chương 61, chào cảm ơn cuộc chiến, 1. Thình thịch. Không chờ lão tử, Nguyên Thủy kịp phản ứng, Thông Thiên đã ra chân, chiếu vào Nguyên Thủy Thiên Tôn một cước đạp xuống. Nguyên Thủy Thiên Tôn không hề chuẩn bị dưới, thân thể không khỏi đánh lảo đảo một cái, về phía trước đánh tới. Lão tử thấy vậy, trong lòng kinh hãi, không kịp xoay người ngó nhìn, phản đạo mà đi, dưới chân hung hăng phát lực, chật về phía trước nhảy. Bá. Mới vừa nhảy tới giữa không trung, lão tử liền cảm sau gót truyền đến một trận lạnh lẽo hàn khí, đồng thời vang lên bên tai một tiếng âm thanh phá không. Hô. Cảm thụ được phía sau đủ loại, lão tử trong lòng không khỏi âm thầm may mắn, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Gì? Thấy lão tử có thể tránh ra mình công kích, Thông Thiên trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc chi sắc. Chợt, Thông Thiên khẽ mỉm cười, khen. Đại sư huynh phản ứng bén nhạy, tiểu đệ bội phục. Lời tuy như thế, nhưng Thông Thiên hạ thủ cũng là không lưu tình một chút nào mặt, thân thể nhảy về phía trước truy kích đi. Lúc này, lão tử, Nguyên Thủy đã hạ được kim cầu, phòng ngự giảm đi. Như thế cơ hội khó được, Thông Thiên khởi sẽ bỏ qua cho. Huy kiếm hướng gần đây lão tử chém tới. Lão tử thoát được hiểm cảnh, biết được Thông Thiên thế tất sẽ không bỏ qua, nào dám khinh thường. Giữa không trung, lão tử mạnh mẽ thay đổi thân thể, vừa vặn thấy được Thông Thiên huy kiếm bổ tới, trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng chi sắc. Lập tức, lão tử toàn thân pháp lực bắt đầu khởi động, tất cả đều rót vào trong tay đòn gánh. Ông. Đòn gánh phát ra một cỗ tia sáng chói mắt. Lão tử hai tay lập tức một bộ chống đỡ xu thế. Đinh. Một tiếng giòn vang sau, lão tử chỉ cảm thấy hai cánh tay truyền đến một cỗ sức lực, trong tay đòn gánh cơ hồ rời tay. Vướng. Lão tử khẽ quát một tiếng, toàn thân hơi run, đem hai cánh tay sức lực tan mất, không dám làm tiếp dây dưa, vội vàng phi thân lui về phía sau đi. Ghê tởm. Thấy lão tử thối lui, Thông Thiên đuổi không kịp, trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng. Mà lúc này, một bên Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đã ổn định thân hình, hoảng sợ nhìn thoáng qua Thông Thiên, vội vàng lui về phía sau đi. Kéo ra khoảng cách sau, hai người như cũ kinh hồn chưa định. Lão tử trước hết kịp phản ứng, thấy Thông Thiên không có động tác, vội vàng thu hồi thái cực đồ, lần nữa triển khai, hóa thành kim cầu, lôi kéo Nguyên Thủy nhảy cho trên của hắn, tràn đầy tính kính sợ nhìn hướng Thông Thiên. Sư đệ không thể khinh thường. Lão tử âm thầm hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe lần này, trong lòng bụng báng không dứt, thầm nghĩ. Ta nhưng chẳng bao giờ khinh thường quá. Mặc dù là như thế, Nguyên Thủy Thiên Tôn hay là gật đầu trả lời. Sư đệ hiểu. Đang khi nói chuyện, hai mắt chăm chú nhìn Thông Thiên, không chịu bỏ qua cho một động tác. Thái cực đồ thật đúng là phiền toái a. Thấy được lão tử, Nguyên Thủy lần nữa càng trí kim cầu trên, Thông Thiên một thời gian cũng là vô tòng hạ thủ, ánh mắt khẽ lóe lên. Lần trước Thông Thiên lợi dụng không gian pháp tắc, trực tiếp xuyên thấu qua phòng ngự, công kích hai người, nhìn như dễ dàng vô cùng, thật ra thì cũng là nếu không. Đang ở Thông Thiên xuyên qua không gian lúc, từng gặp phải thái cực đồ sở thiết chi phòng ngự hàng rào. Hao phí rất nhiều pháp lực, mới khó khăn lắm bài trừ, cho đến hai người trước người. Nếu muốn nhiều lần xuyên qua không gian, vào lấy công kích, mặc dù Thông Thiên pháp lực tràn đầy, cũng chịu không được như vậy tiêu hao. Xem ra chỉ có thể khác nghĩ phương pháp. Thông Thiên trong lòng thầm suy nghĩ đạo. Đốt. Lúc này, lão tử, Nguyên Thủy đã hoàn toàn khôi phục như cũ, trong lòng kinh hoàng hoàn toàn không có. Sư đệ chỉ để ý công kích, vi huynh chủ trì phòng ngự, gãy sẽ không làm Thông Thiên sư đệ có bất kỳ thời cơ lợi dụng. Lão tử đọc lại thanh hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn hoài nghi nhìn thoáng qua lão tử, cũng là đối với kia vô thẩm lòng tin. Bất quá, lúc này cũng không tiếp tục những biện pháp khác, Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ đành phải bất đắc dĩ đáp. Sư huynh phí sức. Nói xong, vũ động bàn cổ phiên, phát ra đạo đạo hỗn độn khí lưỡi dao, hướng Thông Thiên đánh tới. Sợ lão tử phòng ngự không được, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền toàn lực đánh ra đoạt tấn công, cũng là muốn mượn lần này nâng Thông Thiên, làm kia không được phân thân phản kích. Thấy được vô số hỗn độn khí lưỡi dao đánh tới, Thông Thiên tính thần hơi run, tùy ý nhìn lướt qua, liền làm phép chuyển rời hắn phương. Cho nên, đầy trời hỗn độn khí lưỡi dao công kích thất bại, tất cả đều không có vào hỗn độn chỗ sâu. Lão tử, Nguyên Thủy thấy vậy, trong lòng nhất tề ngẩn ra, vội vàng mọi nơi sưu tầm, lại thấy Thông Thiên chẳng biết lúc nào đã ở kim cầu bên trái. Ghê tởm. Gặp tình hình này, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng, sau đó hướng một bên lão tử nói: "Sư huynh, như vậy đã pháp, bọn ta nhưng là ngay cả đám ti phần thắng cũng không a." Lão tử vẻ mặt ngưng trọng nhìn Thông Thiên, chau mày, nói: "Bất kỳ thần thông đều không phải là hoàn mỹ. Thông Thiên sư đệ lần này thần thông tuy là quỷ dị, nhưng nhất định cũng có không chân nơi." Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe lần này, trong mắt sáng ngời, hỏi: "Sư huynh nhưng là phát hiện cái gì?" Nói xong, vẻ mặt chờ đợi nhìn hướng lão tử. Lão tử trong mắt tính quang chợt lóe, gật đầu, nói: "Không tệ. Lần trước xem Thông Thiên sư đệ cùng chuẩn đề đại chiến, vi huynh nhưng có đoạt được." Dừng một chút, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, nói tiếp: "Thông Thiên sư đệ lần này thần thông cũng là quỷ dị, nhưng ở sử dụng lúc, kia pháp lực tựa hồ cũng sẽ nhận được hạn chế, không giống tầm thường như vậy, uy lực cường hãn." Nghe lão tử nói như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn vội vàng cẩn thận nhớ lại. Sơ qua, Nguyên Thủy Thiên Tôn phục hồi tinh thần lại, đồng ý gật đầu, nói: "Không tệ. Nếu đang tìm thường lúc, chỉ cần một kích, chuẩn đề liền không tiếp tục phản kích lực. Nhưng lần trước cuộc chiến, chịu qua thông thiên mấy lần đả kích, chuẩn đề nhưng vẫn không té xuống, mặc dù kia tiến bộ nữa đại, cũng không thể có thể cùng thông thiên rằng coi như vậy. Chuyện này quả thật khả nghi." Sư đệ nói thầm thiện. Lao tử ánh mắt sâu thẳm, chậm rãi đáp. Đang ở hai người nói chuyện với nhau lúc, thông thiên đã lần nữa đoạt tấn công tiến lên. Lần này công kích, thông thiên nhưng không ôm có cái gì kỳ vọng, chỉ là muốn khảo nghiệm một phen thái cực đồ phòng ngự điểm mấu chốt. Vô luận hao phí bao nhiêu pháp lực, cũng muốn trước đem thái cực phẩm phá vỡ. Trận chiến này bày càng lâu, đối với bần đạo cũng là càng vì không lợi. Thông thiên mặt sắc nghiêm trọng thầm nghĩ. Suy nghĩ trong lúc, thông thiên đã sử xuất, đánh ra thập thành lực đạo, huy kiếm chém tới thái cực đồ biến thành kim cầu trên. Làm. Thông thiên chỉ cảm thấy một cỗ sức lực bắn ngược mà đến, cánh tay phải, cầm kiếm tay, một số gần như chết lặng. Ghê tởm. Thầm mắng một tiếng, vội vàng nghiêng người đem lực đạo tan mất hơn phân nửa, như thế mới vừa dễ chịu một chút. Chợt, lại là một trận đau nhức truyền đến, cánh tay phải, thông thiên không khỏi một trận răng nha nhếch miệng. Bất quá, lao tử hiển nhiên cũng không chịu nổi, chỉ nghe ùng ùng thanh âm vang lên, thái cực đồ biến thành kim cầu không ngừng đung đưa, tựa hồ lập tức liền muốn hỏng mất một loại. Sư. Lao tử hai tay vũ động, chợt quát một tiếng, toàn thân pháp lực liên tục không ngừng hướng thái cực đồ dũng mãnh lao tới. Rốt cục, ở lao tử kiên trì dưới, kim cầu cuối cùng ổn định lại. Thở dài. Lao tử thật dài thở phào nhẹ nhõm, lau một cái đổ mồ hôi, hoảng sợ nhìn hướng thông thiên. Ở chém tới chấp niệm sau, lao tử pháp lực đại tiến, đối với thái cực đồ chi lĩnh ngộ lại càng khắc sâu, phòng ngự lực thẳng tắp bay lên. Khai chiến lúc trước, lao tử còn có lòng tin, mặc dù thông thiên pháp lực cường thịnh trở lại, muốn bài trừ thái cực đồ phòng ngự cũng là rất không có khả năng. Nhưng thông thiên mới vừa một kích, hoàn toàn đem lão tử lòng tin đánh tan. Chỉ dựa vào thân thể lực, vật lý công kích là được dung chuyển thái cực đồ phòng ngự, thật là không thể tin được a. Lão tử vẻ mặt ngưng trọng thầm nghĩ. Lão tử cũng là không biết, thông thiên lúc này cũng là buồn bực thầm thầm. Ghê tởm a. Không nghĩ tới thái cực đồ phòng ngự như thế cường hãn, nếu muốn bài trừ, chỉ có thể để mà khai thiên thức. Nhìn phía xa vượt qua lập hư không kiếm cầu, thông thiên mặt sắc gầm chuyện không chừng, trong lòng hung hăng thầm nghĩ. Khai thiên thức, danh như ý nghĩa, chính là bản cổ đại thần khai thiên thức, nói riêng về công kích lực, đã là thông thiên mạnh nhất thức. Bất quá, sử dụng khai thiên thức, cũng không phải là như vậy dễ dàng, pháp lực tiêu hao từ không cần phải nói, còn cần một ít thời gian chuẩn bị. Vô luận như thế nào, trước đem thái cực đổ phá vỡ rồi hay nói. Thông thiên vẻ mặt kiên định thầm nghĩ. Chật, thông thiên liền chung quanh du đấu, âm thầm tụ lực, chuẩn bị thi triển ra thiên thức, để mà bài trừ thái cực đồ phòng ngự. Trong lúc nhất thời, ba người tạo thành rằng co cục diện. Cùng lúc đó, hậu thổ cũng là lâm vào khổ chiến. Lần trước thừa dịp A Di Đà Phật, chuẩn đề Phật mẫu phân thần, bị Nguyên Thủy Thiên Tôn ngộ thương, sau vừa nhắc nhở lão tử, Nguyên Thủy hết sức, hậu thổ toàn lực phóng, vì nữ hoa nương nương thêm một thân vết thương. Bất quá, theo A Di Đà Phật, chuẩn đề Phật mẫu trở về, đối mặt Tam Thánh vây công, hậu thổ một thời gian cũng là khó có làm như. A-di-đà Phật chờ Tam Thánh âm thầm trao đổi một trận, liền quyết định tùy A-di-đà Phật, chuẩn đề Phật mẫu hai người đứng tại phía trước, hấp dẫn hậu thổ phần lớn hỏa lực. Trải qua nhiều năm cố gắng, để mà vô số thiên tài địa bảo, thêm chi vô số bát bảo công đức chỉ nước ao tầm bổ, A-di-đà Phật chi cửu phẩm kim liên rốt cục một lần nữa mở tới thập nhị phẩm, phòng ngự lực thật to tăng cường, đối mặt hậu thổ, cũng là không sợ hãi. Cho nên, hai người liền hành động chủ lực, nữa trước đối chiến hậu thổ. Và nữ hoa nương nương thì ở một bên phối hợp tác chiến, tìm cơ hội đánh lén. Nữ hoa nương nương tuy có Sơn Hà xã tắc đồ làm như hộ thân trí bảo, nhưng Sơn Hà xã tắc đồ phòng ngự lực cũng là một loại, trực diện đối kháng hậu thổ công kích, hơi lộ vẻ miễn cưỡng, thêm làm phối hợp tác chiến, cũng là không thể tốt hơn. Như thế ba người hỗ trợ lẫn nhau, thật cũng không từng rơi hạ phong. Hậu thổ khai chiến sau, liền tế ra thiên địa linh lung huyền hoàng bảo tháp, cho dù A-di-đà Phật ba người như thế nào công kích, cũng là không công mà lui. Bất quá, hậu thổ chi công kích, cũng tận bị Tam Thánh hóa giải, hơn nữa A-di-đà Phật, chuẩn đề Phật mẫu hai người, ỷ vào thập nhị phẩm kim liên chi phòng ngự, hoành hành không sợ, cánh ở hậu thổ trước mặt đại đùa bỡn uy phong, có thể nói là phong quang vô hạn. Và hậu thổ lại cứ thiên đối với kia không thể làm gì, trong lòng buồn bực có thể nghĩ. Dần dần, hậu thổ trên mặt xương lạnh càng ngày càng thịnh, ánh mắt cũng là càng ngày càng lạnh, quanh thân huyền hoàng khí bị lần này ảnh hưởng, hơi có chút trắng bệnh. Đột nhiên, hậu thổ chợt dữ dội lên, không để ý ba người công kích, thẳng A Di Đà Phật, chuẩn đề Phật mẫu hai người phóng đi. Đi vào, hậu thổ trong tay thanh tiên vùng, đem truyền tới bên hông, rồi sau đó cũng không lại dùng những khác binh khí, trực tiếp vung quyền mà lên, chiếu vào A Di Đà Phật, chuẩn đề Phật mẫu anh khứ. Và anh, trong vòng ngàn dặm bên trong, hỗn độn khí tất cả đều nhộn nhạo ra, tạo thành một mảnh chân không dài đất. Vèo. Thập nhị phẩm kim liên trên A Di Đà Phật phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt hề hoài, ánh mắt thảm đạm, cũng là bởi vì linh bảo bị hao tổn, dính liễu tự thân. Sư huynh, thấy A Di Đà Phật hộc máu, chuẩn đề Phật mẫu trong lòng cực kỳ khẩn trương, không kịp công kích hậu thổ, vội vàng xoay người lại ân cần thăm hỏi. Vô ngại. A Di Đà Phật mang tay vừa lộn, trong lòng bàn tay hiện ra mấy viên đan dược, ngửa đầu ăn vào, sau đó khoát tay hướng chuẩn đề Phật mẫu ý chào một cái. Chuẩn đề Phật mẫu thấy vậy, trong lòng mỉm cười nói nối lòng, mới vừa A Di Đà Phật sở dùng đan dược chính là để mà trị liệu vết thương nhẹ. Bởi vậy có thể thấy được, A Di Đà Phật cũng không lo ngại. Thấy hai người như có nguy cơ, một bên nữ hoa nương nương đuổi bước lên phía trước, cuốn lấy hậu thổ, cho hai người thở dốc cơ hội. Mới vừa chợt phát lực, hậu thổ lúc này cũng là có chút ít sau lực không đông đảo, nữ hoa nương nương còn tới, đang hợp ý nghĩa. Cho nên, hậu thổ thường phục làm một phó khó coi hình dạng, cùng nữ hoa nương nương lẫn công phạt, pháp lực không cần thiết dùng tới rất nhiều, chiêu thức cũng là tàn nhẫn chí cực. Trong lúc nhất thời, tình thế nhanh quay ngược trở lại, thêm làm chủ lực A Di Đà Phật, chuẩn đề Phật mẫu cánh ở một bên làm lấy điều tức, nên phối hợp tác chiến nữ hoa nương nương nhưng cùng hậu thổ chính diện đại chiến. Chương 62, chào cảm ơn cuộc chiến, 2. Rất nhiều năm không thấy, muội muội không ngờ tinh tiến như vậy, thật là làm tỷ tỷ rất bội phục a. Hậu thổ vừa ứng phó nữ hoa nương nương công kích, vừa cười nói. Nghe được lời ấy, nữ hoa nương nương thản nhiên cười, trả lời. Tiểu muội những thứ này kỹ lưỡng, cũng là làm trò cười cho người trong nghề, vào không được tỷ tỷ pháp nhãn. Ngoài miệng vừa nói, trong tay động tác cũng là không có chút dừng lại, nhắm vào hồng tú cầu, lui tới bay múa, hướng hậu thổ đánh. Hậu thổ cười nhạt, cũng không nói tiếp, thân thể liên tục đung đưa, tránh né hồng tú cầu công kích. Mặc dù lấy hồng tú cầu lực, gãy không thể nào bài trừ thiên địa linh lung huyền hoàng bảo tháp chi phòng ngự, nhưng vừa có thể mau né tới, hậu thổ cũng không nguyện cường tự đón đỡ. Hơn nữa, đối mặt ba vị thánh nhân, hậu thổ áp lực cũng là khá lớn. Như thế dưới tình hình, đến tiếp sau lực càng làm trọng yếu, hậu thổ như vậy cách làm, đang nhưng tiết kiệm không ít pháp lực, cho là đến tiếp sau chi dùng. Cách đó không xa, A Di Đà Phật, chuẩn đề Phật mẫu vừa điều tức, vừa âm thầm quan sát hậu thổ, nữ hoa cuộc chiến. Xem chốc lát, chuẩn đề Phật mẫu khẽ cau mày, trên mặt hiện lên một tia không giải thích được vẻ, quay đầu nhìn về phía A Di Đà Phật, hỏi: "Sư huynh ngươi nhìn, hậu thổ tựa hồ có chút nối nghiệp vô lực cảm giác." Vừa nói, giơ tay lên chỉ hướng trong sân hậu thổ, trong mắt hiện lên một tia mừng rỡ. A Di Đà Phật gật đầu, nói: "Nói vậy mới vừa một kích, hậu thổ đạo hữu cũng là có nhiều giao ra." Chuẩn đề Phật mẫu nghe lần này, trong mắt nhất thời sáng ngời, ánh mắt sáng quắc nhìn hướng A Di Đà Phật, trên mặt hỏi thăm vẻ. Hai người sớm chiều chung đụng trăm triệu năm, A Di Đà Phật sao lại không biết chuẩn đề Phật mẫu ý? Hơi suy tư một phen, nói: "Hậu thổ đạo hữu như thế, bọn ta cũng giống như thế." Nghe được lời ấy, chuẩn đề Phật mẫu cũng là không chịu bỏ qua, cường tự nói: "Sư huynh có thương tích trong người, tạm thời điều tức. Sư đệ cũng là vô ngại, đi trước tương trợ nữ hoa nương nương, không thể sẽ có được." Nói xong, làm ra một bộ nóng lòng muốn thử hình dạng. A Di Đà Phật lắc đầu, nói: "Nếu như hậu thổ đạo hữu thật là có sức mà không dùng được, từ có thể khá. Nếu là cố ý hơi bị, kia sư đệ tất có lâm vào hiểm cảnh. Hơn nữa, mặc dù sư đệ đi trước, cũng không thấy được sẽ có được, thiên địa linh lung huyền hoàng bảo tháp phòng ngự sao mà mạnh, sư đệ nếu muốn bài trừ, nhưng không có khả năng." Chúng thánh trong, chuẩn đề Phật mẫu tu vi thấp nhất, thực lực giống như trước kém cỏi nhất, chớ nói hậu thổ, chính là cùng nữ hoa nương nương so sánh với, cũng là có nhiều không bằng. Nếu không phải chuẩn đề Phật mẫu công kích còn có nên nơi, sợ rằng ngay cả cùng hậu thổ đối chiến chi tư cách cũng không. A Di Đà Phật cũng là rõ ràng, đánh mất thập nhị phẩm kim liên che chở, ở hậu thổ trong tay, chuẩn đề Phật mẫu cũng là ngay cả đám tức thời gian cũng là kiên trì không giới tới, vì vậy không muốn làm kia một mình xuất chiến. Nghe A Di Đà Phật nói như vậy, chuẩn đề Phật mẫu sắc mặt một trận thanh, một trận hồng, trong lòng thật là không cam lòng. Bất quá, chuẩn đề Phật mẫu hiển nhiên cũng là biết được mình cân lượng bao nhiêu, trong lòng tuy là không cam lòng, nhưng cũng chưa từng mở miệng phản bác. Không có A Di Đà Phật, chuẩn đề Phật mẫu quấy rối, hậu thổ, nữ hoa hai người cũng là chiến hòa hòa khí khí, không mang theo một tia lửa khói. Chiến qua chốc lát, hậu thổ đã khôi phục như cũ, thế công trong nháy mắt trở nên bén nhọn. Nữ hoa nương nương chỉ cảm thấy quanh thân áp lực đại tăng, công thủ trong lúc không tiếp tục lúc trước như vậy thong dong. Mấy hợp xuống tới, nữ hoa nương nương công kích đã là lộn xộn, thân hình chật vật, hô hấp cũng đã bắt đầu nhiễu loạn. Thấy vậy biến hóa, A-di-đà Phật tinh thần hơi run, khẽ quát một tiếng. Sư đệ. Chuẩn đề Phật mâu khoát tay chặn lại trung thất bảo diệu thụ, cao giọng đáp. Sư đệ hiểu. Tiếng nói rơi xuống, hai người lúc này phi thân lên, hướng hậu thổ đánh tới. Hậu thổ phiết được A-di-đà Phật, chuẩn đề Phật mâu công tới, đôi mi thanh tú hơi nhíu. Nữ hoa công thủ đều là một loại, cùng ta vô thẩm uy hiếp. Trận chiến này mấu chốt, liền ở nơi này Phật giáo hai thánh trên, nếu nhưng đem chiến bại, tự nhiên thắng được. Hậu thổ trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Trong lòng nghĩ tới, trên tay cũng không dừng lại, phủi trước hết, đem nữ hoa nương nương bước lùi, và sau đó xoay người hướng A-di-đà Phật, chuẩn đề Phật mẫu hai người nên khứ. Thật ra thì, hậu thổ như thế cách làm, cũng là tồn tại có một ti tư tâm, kia bản thân cùng nữ hoa nương nương giao hảo, không muốn hư tình này phân. Như thế cũng chỉ có thể cầm A-di-đà Phật, chuẩn đề Phật mẫu hai người khai đao. A-di-đà Phật, chuẩn đề Phật mẫu đang tự bay nhanh lúc, lại thấy hậu thổ mãnh liệt xoay người, hướng thứ hai người nên đón. Thấy được lần này hình dáng, A-di-đà Phật trong lòng cả kinh, không dám chậm trễ, vội vàng đem thập nhị phẩm kim liên tế ra, phòng ngự quanh thân. Chuẩn đề Phật mẫu thấy vậy, cũng là kịp phản ứng, thân thể nhảy vào thập nhị phẩm kim liên phòng ngự bên trong, rồi sau đó huy động trong tay thất bảo diệu thụ, hướng hậu thổ trà đi. Không thể không nói, chuẩn đề Phật mẫu toàn thân thực lực tuy là không chịu nổi, nhưng công kích lực thực tại không kém. Thất bảo diệu thụ một trà mà qua, hậu thổ quanh thân huyền hoàng khí nhất thời một trận quay cuồng. Bị lần này một kích, hậu thổ dù chưa bị thương, có thể thế cũng là hơi chậm lại, cho A-di-đà Phật, chuẩn đề Phật mẫu thở dốc cơ hội. Nhân cơ hội này, A-di-đà Phật lúc này đem thập nhị phẩm kim liên phòng ngự mở tới lớn nhất. Chỉ thấy một mảnh kim quang vụt sáng chợt hiện, vờn quanh A-di-đà Phật, chuẩn đề Phật mẫu hai người quanh thân, hiển lộ rõ ràng một cổ thần bí cảm giác. Hậu thổ lần trước bị ngăn trở, trong lòng giận dữ, cũng không quản khoảng cách bao nhiêu, phủi rút ra hai tiên, hướng hai người đánh. Siêu. Siêu. Hai đạo cự đại tiên ảnh hiện ra, chiếu vào A-di-đà Phật, chuẩn đề Phật mẫu đỉnh đầu rút ra xuống. Thình thịch. Thình thịch. Liên tiếp hai tiếng nổ mạnh, kim quang, lục ảnh giao hội, cuối cùng tất cả đều tiêu tán. Nhìn lại A-di-đà Phật, chuẩn đề Phật mẫu hai người, sắc mặt đều như tầm thường, cũng không chút nào tổn thương, chuẩn đề Phật mẫu trên mặt lại càng hiện ra vẻ đắc ý. Ghê tởm. Thấy được chuẩn đề Phật mẫu vẻ mặt, hậu thổ trong lòng giận dữ, tú mục trận tròn, hung hăng chừng tới. Đang lúc này, hậu thổ đột nhiên nghe được phía sau truyền đến một trận tiếng xé gió. Hừ. Hậu thổ hừ lạnh một tiếng, hai tay vũ động, tốc độ nhanh vô cùng, chỉ có thể thấy được đạo đạo tàn ảnh. Theo hậu thổ làm, nhưng thấy kia phía sau hiện ra một mặt thổ hoàng sắc cự ảnh. Oeng. Nổ sau khi, cách đó không xa nữ hoa nương nương sắc mặt mỉm cười nói trắng, ánh mắt cũng là ảm đạm không dứt. Chợt, nhưng thấy nữ hoa nương nương mang tay khẽ vẫy, một đạo hồng ảnh du địa bay trở về kia tay, chính là kia đắc ý linh bảo hồng tu cầu. Mới vừa nữ hoa nương nương đánh lén hậu thổ không được, ngược lại ăn một tháng quy. Hồng tú cầu chưa gần gũi hậu thổ thân, liền bị bắn ra trở về, bên trong nguyên thần ấn ký cũng là bị hao tổn, dính liễu tự thân. Lúc này, nữ hoa nương nương cũng là không tốt lắm bị. Mới vừa đó là loại nào thần thông? Như thế nào có hiệu quả như thế? Nữ hoa nương nương cau mày suy tư đạo. Bắn ra trở về hồng tú cầu, nữ hoa nương nương thật cũng không từng ngoài ý muốn, nhưng có thể thương tổn được kia hồng tú cầu trong nguyên thần ấn ký. Đây cũng là làm nữ hoa nương nương có chút kinh ngạc. Phải biết rằng nguyên thần ấn ký ở hồng tú cầu chỗ sâu, nếu có pháp lực xâm nhập, nữ hoa nương nương nhất định có điều phát hiện. Nhưng mới vừa chi công kích, nữ hoa nương nương nhưng không chút nào cảm ứng. Như vậy dị trạng, nữ hoa nương nương còn là lần đầu tiên thấy được, trong lòng tự nhiên kinh ngạc không dứt. Mà lúc này, hậu thổ đã thương nữ hoa nương nương sau, thật cũng không từng truy kích, hai mắt chăm chú nhìn A-di-đà Phật, chuẩn đề Phật mẫu. A-di-đà Phật. Chuẩn đề Phật mẫu bị hậu thổ nhìn mau cốt tủng nhiên, trong lòng thấp thỏm không dứt. Sư huynh. Chuẩn đề Phật mẫu bất an kêu lên. Thấy chuẩn đề Phật mẫu như thế, A-di-đà Phật quá khẽ. Chớ để suy nghĩ lung tung, ngưng thần đề phòng. Chuẩn đề Phật mẫu nghe lần này, trong lòng nhất định, vội vàng lên tinh thần, nhìn về phía hậu thổ, không chịu bỏ qua một động tác. Đột nhiên, hậu thổ tay trái ngón tay mỉm cười nói loan. Tiểu mờ ám, cũng là làm A-di-đà Phật, chuẩn đề Phật mẫu nhất thể chấn động. Bất quá. Tái kiến được hậu thổ cũng không đến tiếp sau động tác sau, hai người rối rít thở phào nhẹ nhõm. Đang ở hai người buông lỏng một thoáng kia, chỉ thấy hậu thổ trong mắt tinh quang tăng vọt, trầm giọng hợp đạo. Bàn cổ chân thân. Hiện. Tiếng nói rơi xuống, hậu thổ trên người nhất thời truyền ra một cỗ tuyên cổ khí tức, tựa như ngày xưa bàn cổ đại thần oai thế một loại, nhanh chóng hướng bốn phía khuyết tán ra. Khoảng cách gần đây A-di-đà Phật, chuẩn đề Phật mâu trước hết cảm thụ đạo lần này cổ hơi thở, thân thể không khỏi mỉm cười nói cương. Bốn phía áp lực gia tăng mãnh liệt, A-di-đà Phật, Chuẩn Đề Phật Mẫu chỉ cảm thấy trên người áp có ngàn quân lực, trước mắt mơ mơ màng màng, hẳn là ngay cả chút nào động tác cũng không phải là làm không được. Uống. A. Hai người liên tiếp uống kêu một tiếng, toàn thân pháp lực bắt đầu khởi động, cuối cùng là thoát khỏi hơi thở ảnh hưởng. Chợt, hai người vội vàng nhìn về phía hậu thổ. Chỉ này một cái, hai người nhất tề ngu ngơ tại chỗ, trên mặt đều là vẻ hoảng sợ. Nhưng thấy phía trước cách đó không xa, một cự nhân vượt qua lập hư không, uy phong lấm lấm. Ở chỗ này cự nhân lúc trước, hết thể tựa hồ đều là như vậy nhỏ bé, bé nhỏ không đáng kể. Giờ này khắc này, A-di-đà Phật, Chuẩn Đề Phật Mẫu hẳn là sinh ra không thể địch nổi lòng, cơ hồ sắp sửa buông tha cho. Bất quá, hai người cuối cùng là thánh nhân, tâm trí tuyệt người phi thường có thể sánh bằng. A-di-đà Phật dẫn đầu khôi phục như cũ, cũng không đi gọi tỉnh Chuẩn Đề Phật Mẫu, vẻ mặt ngưng trọng nhìn hướng trước mặt cự nhân, chắp tay trước ngực, khẽ túi đầu, trong miệng tụng nói. Nam mô A-di-đà Phật. Vừa dứt lời, chỉ nghe trong hư không truyền đến trận trận phạm âm, mọi người, người vây quanh, tứ giáo đệ tử, trấn nguyên tử đám người, dưới mắt nhất thời hiện ra hoa điểu cá côn trùng, linh thú tiên cầm, Phật tử Phật nước, nhất phái phồn vinh cảnh tượng. Mà ở chung, nơi, một ngọn đại Phật ngồi thẳng đài sen trên, từ mi thiện mục, miệng mắt cười rộ. Du địa, mọi người tất cả đều giật mình tỉnh lại. Nhìn lại lúc, trong sân đại Phật còn đang, chỉ thiếu Phật tử Phật nước. Hiện ra bản cổ chân thân hậu thổ thấy vậy, khỏe miệng nhất câu, lộ ra một tia cười lạnh, nói. Điểm này thần thông, cũng là không đủ nhìn. Nói xong, trực tiếp vung quyền hướng kia đại Phật đánh. Hậu thổ công tới, đại Phật cũng là mặt không đổi sắc, như cũng nụ cười đầy mặt, hai tay va chạm, nên hướng hậu thổ cử quyền. Vâng, ẩm, ung ung. Cả không gian hỗn độn tựa hồ bị run rẩy, bốn phía hỗn độn khí phân hóa âm dương, ngũ hành, cuối cùng vừa toàn bộ mất đi, nước xoáy, phong bạo, sóng lớn, sóng thần. Đủ loại tư thế đều có. Giang giác. Một tiếng giòn vang truyền đến, mảnh nhìn thật kỹ, lại thấy kia đại Phật trên hẳn là hiện xuất ra đạo đạo tiếng vỡ ra, hơn nữa vẫn từ không ngừng mở rộng. Vâng. Lại là một tiếng vang thật lớn, đại Phật ầm ầm bể tan cảnh, hóa thành từng mảnh màn sáng, quy về hư vô. Đợi hết thể sau khi bình tĩnh, trong sân chỉ còn lại có thập nhị phẩm kim liên trong, sắc mặt trắng bệch A Di Đà Phật cùng một mặt oán giận Chuẩn Đề Phật Mẫu. Bần tăng có thể lãnh giáo bản cổ đại thần oai. Trong lòng thực cảm vinh hạnh. A Di Đà Phật phù phiếm nói, xem kia nói chuyện thái độ, hiển nhiên đã là người bị thương nặng. Cách đó không xa hậu thổ nhưng không thu hồi bản cổ chân thân, mắt nhìn xuống A Di Đà Phật, Chuẩn Đề Phật Mẫu hai người, rất có thái sơn áp đỉnh xu thế. Mà lúc này, nghe A Di Đà Phật nói như vậy, nhìn lại kia vẻ mặt, hậu thổ trong mắt nhất thời hiện lên một đạo tinh quang, nói, xem ra đạo hữu còn có thần thông cũng không sử xuất. A Di Đà Phật chưa mở miệng, liền nghe Chuẩn Đề Phật Mẫu dành trước lời nói. Không tệ. Hậu thổ ngươi cũng chớ để lớn lối, ta cùng với sư huynh còn có lá bài tẩy chưa dùng được. Thấy Chuẩn Đề Phật Mẫu vẻ mặt tự tin, hậu thổ trong mắt hiện lên một tia cảnh giác, bất quá trên mặt cũng là không lộ chút nào, làm ra một bộ khinh thường hình dạng, nói. Như thế bần đạo cũng muốn lĩnh giáo một chút. Hậu thổ như thế thái độ, cũng là làm Chuẩn Đề Phật Mẫu giận dữ, lúc này liền muốn lên tiếng, lại bị A Di Đà Phật ngăn trở. A Di Đà Phật ngẩng đầu nhìn thoáng qua hậu thổ, trịnh trọng nói: "Như thế hậu thổ đạo hữu cẩn thận." Chương 63: Chào cảm ơn cuộc chiến 3. Sư đệ. A Di Đà Phật âm thầm hướng Chuẩn Đề Phật Mẫu khiến một cái ánh mắt. Chuẩn Đề Phật Mẫu hội ý, khẽ gật đầu. Chợt, chỉ thấy A Di Đà Phật thân tay vừa lộn, trong lòng bàn tay hiện ra một đóa màu trắng hoa sen, trong suốt trong sáng, tiểu diễm ước ác, bán cùng thực tại không tệ. Nhìn lại Chuẩn Đề Phật Mẫu, nhưng thấy kia hai tay về phía trước vươn ra, lòng bàn tay hướng về phía trước, trong mơ hồ, tựa hồ thấy được một gốc cây cây giống hư ảnh, ngông ngông lông lông, làm người không thể thấy được đến tận cùng. Đột nhiên, A Di Đà Phật, Chuẩn Đề Phật Mẫu trên mặt đều là hiện ra tường hòa thái độ, một bộ thần thánh hình dạng, khẽ ngửa đầu, trong miệng yên lặng niệm pháp, tựa hồ ở cầu nguyện cái gì. Rơi đổi theo thời gian, A Di Đà Phật trong lòng bàn tay chi bạch liền cùng Chuẩn Đề Phật Mẫu chi cây giống hẳn là chậm rãi duỗi dài ra. Chẳng qua là chốc lát, bạch liên cây giống đã trướng đại mấy chục lần. Nhất thời, chỉ thấy một đóa khổng lồ bạch liên cùng một viên đại thụ vượt qua lập trường trung, che khuất bầu trời, kia thế lớn vô cùng. Sau đó, bạch liên đại thụ lẫn đan vào, bạch liên dựa vào cho trên cây cự thụ, hai người hỗ trợ lẫn nhau, một số gần như dung hợp. Đối với hai người cử động, hậu thổ lúc đầu cũng không để ở trong lòng. Bất quá, từ từ A Di Đà Phật, Chuẩn Đề Phật Mẫu trên người của hai người pháp lực ba động càng lúc càng lớn. Bốn phía hỗn độn khí cũng là bị kia ảnh hưởng bạo động liên tục. Nhưng nhìn hai người bốn phía, hỗn độn khí tựa như nước sôi một loại, mãnh liệt chạy trồm, quay cuồng không ngừng, thế nếu sóng lớn sóng thần. Gặp tình hình này, hậu thổ sắc mặt nhất thời nghiêm trọng, chăm chú nhìn A Di Đà Phật, Chuẩn Đề Phật mẫu hai người, trong mắt thỉnh thoảng có tinh quang hiện lên. Như thế pháp lực ba động, hậu thổ híp hai mắt, trong lòng yên lặng thì thầm. Lúc này, hậu thổ trong lòng đã là có sầu lo, dù sao A Di Đà Phật, Chuẩn Đề Phật mẫu lần này động tác thật sự quá lớn, chịu không được hậu thổ khinh thị. Mặc dù là như thế, nhưng hậu thổ nhưng chưa từng xuất thủ, cắt đứt hai người làm phép. Mới vừa hậu thổ đã đáp ứng, muốn biết một chút về hai người chi thần thông, lúc này nếu xuất hiện ở tay, cũng là rơi xuống ra mặt. Hậu thổ tuy là hiền hòa, nhưng trong lòng cũng là cực kỳ hiếu thắng. Như thế chuyện, hậu thổ cũng là khinh thường hơi bị. Không có hậu thổ ngăn trở, A-di-đà Phật, Chuẩn Đề Phật mẫu có thể thuận lợi làm phép. Sơ qua, A-di-đà Phật, Chuẩn Đề Phật mẫu đột nhiên dừng tay. Giờ này khắc này, hai người đều đã sắc mặt trắng bệnh, toàn thân, mồ hôi rơi như mưa. Bất quá, hai người vẻ mặt trong cũng là mang theo vô hạn mừng rỡ, đối mắt nhìn nhau một cái sau, cùng kêu lên quát to. Thiên đạo hướng Phật, vạn pháp đều Phật. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy đại thụ đính quan trên khổng lồ bạch liên một trận lóe lên. Nhìn lại lúc, tán cây trên đã mất bạch liên chi ảnh, thủ nhi đại chi cũng là một viên khổng lồ đỉnh đầu, từ mi thiện mục, thần thái tương hòa, bất quá trong ánh mắt nhưng không chút nào thần thái, tựa như cục diện đáng buồn một loại. Cùng lúc đó, đại thụ bản thân cũng đã phát sinh biến hóa, tám cái khổng lồ nhánh cây chậm rãi động lại hiện, cuối cùng tạo thành sáu tay hai chân, đại thụ chủ kiền còn lại là hóa thành thân thể. Trong thoáng chốc, trong sân hẳn là nhiều ra một pho tượng khổng lồ Phật Đà, so với hậu thổ bản cổ chân thân cũng muốn đại xuất một chút. Sư đệ, A Di Đà Phật hướng bên cạnh Chuẩn Đề Phật mẫu hô. Dạ. Chuẩn Đề Phật mẫu cao giọng trả lời. Lập tức, hai người đối mắt nhìn nhau một cái, sau đó nhất tề phi thân nhảy lên, trực tiếp không có vào kia dáng vóc to Phật Đà thân thể bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Hậu thổ thấy vậy, hơi sững sờ, trong nháy mắt liền kịp phản ứng, khóe miệng nhảy lên, cười nói: "Xem ra nhị vị đạo hữu đã làm phép xong, như thế bần đạo cũng nên động thủ." Vừa dứt lời, không đợi hai người có gì phản ứng, trực tiếp vung quyền mà lên, hướng kia cự Phật đánh. Mặc dù thân thể lớn nhỏ không bằng kia cự nhân, nhưng hậu thổ nhưng cũng chưa từng lo lắng, kia đối với bản cổ chân thân có tuyệt đối lòng tin. Đang ở hậu thổ cự quyền gần tới lúc, kia cự Phật trong hai mắt rốt cục hiện ra một tia thần thái, hai bên cự cánh tay vừa nhấc, tính toán chính diện ngạnh kháng hậu thổ chi quyền. Thình thịch, da thịt gân cốt liều mạng, thế nhưng phát ra một tiếng vang thật lớn, kia cự Phật bị lực không được, trực tiếp về phía sau bay ngược đi. Một kích đắc thủ, hậu thổ trên mặt nhưng không chút nào sắc mặt vui mừng, ngược lại tràn đầy ngưng trọng. Không nghĩ tới này Phật giáo hai thánh lại có như thế thần thông, này cự Phật không đơn giản a. Hậu thổ cao mày thầm nghĩ. Mới vừa một kích, hậu thổ đã dùng tới 8 phần 10 lực đạo. Hậu thổ tự tin, cho dù là thông thiên, đang tìm thường thái độ hạ cũng là không dám đón đỡ. Nhưng kia cự Phật không chỉ có đón lấy lần này kích, còn chưa nhận được cái gì trọng đại thương tổn, đây cũng là làm hậu thổ có chút kinh ngạc. Phong ngự không tệ, thử lại lần nữa công kích như thế nào sao? Nhìn ổn định thân hình sau, bổ nhào đem mà đến cự Phật, hậu thổ ánh mắt khẽ lóe lên hạ xuống, trong lòng đã có quyết định. Chợt, nhưng thấy hậu thổ hai tay bằng phẳng rộng rãi, khẽ túi người, hai mắt đưa mắt nhìn phía trước, từ trên xuống dưới, hiển thị rõ phòng ngự tư thế. Gần tới lúc, cự Phật sau lưng đột nhiên vươn ra hai cái cánh tay, tính một bên cánh tay phải, cùng nhau hướng hậu thổ đánh. Thấy vậy biến cố, hậu thổ đôi mi thanh tú vừa nhíu, bất quá lập tức liền vừa giãn ra. Chợt, hậu thổ tia chớp xuất thủ, bắt được cự Phật cánh tay phải, về phía sau cũng không tới đấu sức, thuận thế về phía sau mở dẫn. Cự Phật bị quán tính ảnh hưởng, không khỏi đánh lảo đảo một cái, về phía trước ngay cả nhảy qua mấy bước. Mặc dù là như thế, nhưng cự Phật sau lưng hai cái cánh tay vẫn không thay đổi phương hướng, thẳng tắp hướng hậu thổ đánh. Hậu thổ cũng không hoảng loạn, buông lỏng cự Phật cánh tay phải, hai tay giơ lên, đem hai cái cánh tay chống chọi. Thình thịch, thình thịch. Liên tiếp hai tiếng nổ mạnh truyền đến, trong sân cảnh tượng cánh không chút nào biến hóa. Mới vừa một kích, hậu thổ hẳn là một bước đã lui, cắm rễ một loại lập tại nguyên chỗ. Như thế tình hình, thật to ngoài hậu thổ dự liệu. Trên mặt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc, lăng lăng nhìn về phía kia cự Phật. Lúc này, kia cự Phật sau lưng lần nữa vươn ra hai cái cánh tay, vũ động, sợ bóng sợ gió, thẳng hướng hậu thổ đánh tới. Hậu thổ thấy vậy, đôi mi thanh tú hơi nhíu, hai tay chợt phát lực, trong miệng hét lớn một tiếng. Lên! Chợt, nhưng thấy kia cự Phật lại bị hậu thổ giơ lên, rồi sau đó trực tiếp vứt sắp xuất hiện đi. Ném đến khá xa, phương tử dừng lại. Nhìn cách đó không xa kia khổng lồ thanh âm. Hậu thổ trong lòng âm thầm thầm nói, lực đạo làm như thế nhỏ yếu, sợ không phải cố ý hướng bần đạo yếu thế. Hoài nghi nhìn thoáng qua kia cự Phật, hậu thổ khẽ lắc đầu, tiếp theo thầm nghĩ, không đúng, mới vừa cảm giác kia rõ ràng đã sử xuất toàn lực, gãy sẽ không có bất kỳ dấu giếm. Nghĩ tới đây, hậu thổ khẽ ngẩng đầu, sắc mặt cổ quái nhìn thoáng qua kia cự Phật. Lúc này, nữ hoa nương nương đột nhiên xuất thủ, hướng hậu thổ công tới. Sơn Hà xã tắc đồ khuyết trương tới lớn nhất, đem hậu thổ bản cổ chân thân tất cả đều bọc cho trong đó. Du địa, Sơn Hà xã tắc đồ rơi xuống, muốn đem hậu thổ cuốn vào trong đó. Hậu thổ ngửa đầu vừa nhìn, khoe miệng đeo kia vẻ tươi cười, hai cánh tay vừa nhấc, hướng về phía trước giơ lên, giống như bản cổ chống đỡ thiên xu thế một loại. Cách đó không xa, cự Phật thấy được cảnh này, cho là có cơ nhưng ngồi, vội vàng cất bước hướng hậu thổ vào tới. Hừ, thấy kia cự Phật động tác, hậu thổ nhất thời hừ lạnh một tiếng, trên mặt đều là vẻ khinh thường. Chật, nhưng thấy hậu thổ hai tay một chảo, dùng sức xuống phía dưới lôi kéo, hẳn là trực tiếp đem Sơn Hà xã tắc đồ xé xuống. Đưa ngươi như thế nào? Hậu thổ điều khản một câu, sau đó hai tay về phía trước một đường, Sơn Hà xã tắc đồ rời tay bay ra, hướng kia cự Phật bay tới. Cự Phật thấy vậy, trong con mắt lớn hiện lên một tia kinh hãi, vội vàng ngừng thân hình, lắc mình hướng một bên trốn đi. Vù vù. Sơn Hà xã tắc đồ gào thét theo kia cự Phật bên cạnh sẽ qua. Thở dài. Né qua Sơn Hà xã tắc đồ, cự Phật không khỏi thật dài thở phào nhẹ nhõm. Đang lúc này, chỉ thấy một đạo nhân ảnh chợt lóe qua, trong nháy mắt đi tới cự Phật trước người, không phải là hậu thổ vừa là người phương nào. Lập tức, hậu thổ không nói hai lời, trực tiếp vung quyền hướng kia cự Phật đánh. Thình thịch. Hậu thổ chi quyền, thẳng tắp đánh vào kia cự Phật bộ ngực, phát ra một tiếng rung trời nổ. Nhất thời, kia cự Phật thân thể cao lớn về phía sau bay rớt ra ngoài. Giữa không trung, cự Phật vẻ mặt thống khổ, cổ họng khẽ cổ động, cuối cùng vèo một tiếng, phun ra một ngụm màu vàng kim máu. Hiển nhiên, nhận được hậu thổ một kích, kia cự Phật đã trọng thương. Bất quá, hậu thổ lúc này lại vô nửa phần sắc mặt vui mừng, chau mày, vẻ mặt trong, có nhiều vẻ nghi hoặc. Thập thanh lực, chỉ là như thế. Hậu thổ trong lòng âm thầm khốn hoặc đạo. Hậu thổ cảm ứng lực thật mạnh, đối với kia cự Phật thương thế, cũng là nhất thanh nhị sở. Mặt ngoài xem ra, ta đây cự Phật đã trọng thương, tình thế rất không lạc quan, thật ra thì cũng là nếu không. Thân bị trọng thương quả thật vô giả, nhưng kia căn bản vẫn còn ở, còn có lực đánh một trận. Như vậy kết cục, hậu thổ nhưng là có chút không cách nào tiếp nhận. Bị kia thập thanh lực đạo đả kích, hậu thổ tin tưởng, cho dù là thông thiên, cũng muốn bác thượng một thân trọng thương. Và kia cự Phật cánh cùng thông thiên một loại, thậm chí tốt hơn. Kết quả như thế, hậu thổ tự nhiên không cách nào tiếp nhận. Đột nhiên, hậu thổ trong đầu linh quang nhất thiểm, thầm suy nghĩ nói. Chẳng lẽ này cự Phật thủ cường công kém? Phòng ngự lực cường hãn, công kích lực nhưng vô. Càng nghĩ càng có thể, đến cuối cùng, hậu thổ cơ hồ đã là khẳng định. Đã như vậy, không cần cố kỵ tự thân, trực tiếp công kích cũng đủ. Trong nháy mắt, hậu thổ trong lòng liền đã có quyết định, tung người tiến lên. Cùng kia cự Phật chiến ở chung một chỗ. Đúng như hậu thổ đoán, kia cự Phật phòng ngự thật mạnh, nhưng công kích chỉ có thể coi là một loại. Và bàn cổ chân thân không chỉ có công kích cường hãn, phòng ngự cũng là vô song, tầm thường linh bảo sở có thể đả thương kia chút nào, kia cự Phật cũng bất quá là pháp lực ngưng tụ mà thành thân thể, tự nhiên không cách nào phá vỡ bản cổ chân thân chi phòng ngự, tuy có nữ hoa nương nương theo bên cạnh hiệp trợ, nhưng cuối cùng quyết định rơi vào hạ phong. Bất quá, kia cự Phật phòng ngự cũng là cường hãn. Hậu thổ trong khoảng thời gian ngắn cũng thì không cách nào đem chiến bại. Trong lúc nhất thời, song phương lâm vào đánh lâu dài chung. Đang ở hậu thổ cùng cự Phật, nữ hoa nương nương bất phân thắng bại lúc, thông thiên, lao tử, nguyên thủy ba người chi đại chiến cũng là xuất hiện chuyển cơ. Thông thiên tụ lực một lúc lâu, rốt cục bắt đầu phát huy. Lại một lần sử dụng không gian pháp tắc tránh ra nguyên thủy thiên tôn công kích sau, thông thiên không lại lóe lên tránh, thẳng tắp dựng ở lao tử, nguyên thủy lúc trước, hai tay nắm chặt thanh bình kiếm, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Gặp tình hình này, lão tử, nguyên thủy nhất tề sửng sốt. Thông thiên đứng lại, hai người cũng không phải từng nghi ngờ, cũng là đối với thông thiên hai tay cầm kiếm cử chỉ, cảm thấy không giải thích được. Trong lúc mơ hồ, lão tử trong lòng hiện lên một cấu nguy cơ cảm giác, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ cảnh giác, cau mày nhìn về phía thông thiên, vẻ mặt ngưng trọng vô cùng. Nguyên thủy thiên tôn nhưng là không có lão tử như vậy nhạy cảm, nghi ngờ một trận sau, liền từ hồi tâm, lần nữa vũ động bản cổ phiên, hướng thông thiên công tới. Đối với bay múa đầy trời mà đến hỗn độn khí lưỡi dao, thông thiên cũng là làm như không thấy, ánh mắt sắc bén vô cùng, trực tiếp khóa lao tử, nguyên thủy. Đột nhiên, chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, thông thiên trên người chợt xông ra một cỗ ngập trời khí thế, hướng bốn phía tràn lan ra, lại đem đầy trời hỗn độn khí lưỡi dao toàn bộ mất đi. Nguyên thủy thiên tôn thấy vậy, sắc mặt nhất thời đại biến, vẻ mặt kinh hãi nhìn hướng thông thiên. Lao tử vẫn chưa từng buông lỏng cảnh giác, thông thiên mới vừa biến hóa, liền có điều cảm. Dù vậy, cảm ứng được thông thiên khí thế trên người, Lão tử trong lòng vẫn là hơi run lên, liên đối dưới chân kim cầu, thái cực đồ biến thành, cũng là run rẩy xuống. Đang lúc này, một tiếng thanh âm trầm thấp truyền đến. Khai thiên nhất thức, âm dương khai hợp. Chương 64, chào cảm ơn cuộc chiến, 4. Khai thiên nhất thức. Lão tử, Nguyên Thủy trong lòng đều là cả kinh, mặc dù cũng không hiểu biết thông thiên đến tột cùng như thế nào, nhưng hai người đều là bản cổ đại thần nguyên thần biến thành, đối với khai thiên tên cũng là nhạy cảm trí cực. Sư huynh. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng hơi có chút hoảng loạn, cầu trợ dường như nhìn về phía một bên lão tử. Lão tử chau mày, hai mắt ngưng mắt nhìn cách đó không xa thông thiên, mặt sắc nghiêm trọng vô cùng. Ngưng thần đề phòng, chớ để suy nghĩ nhiều. Lão tử thấp giọng quát đạo. Nghe lão tử nói như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng nhất định, vội vàng quay đầu, nhìn về phía thông thiên nơi, vẻ mặt cảnh giác chi sắc. Lúc này, thông thiên hai tay cầm kiếm, hai mắt vào điện, nhìn thẳng lão tử, Nguyên Thủy hai người. Đột nhiên, chỉ thấy thông thiên hai cánh tay vung lên, thanh bình kiếm tùy theo và động, họa xuất một đạo huyền ảo quy tích. Khai thiên nhất thức, âm dương khai hợp. Thông thiên hét lớn một tiếng, huy kiếm về phía trước, hung hăng đánh xuống. Cha! Một đạo kiếm thật lớn quang động lại hiện, thế nếu chạy trồm, hướng lao tử, Nguyên Thủy hai người đánh tới. Kiếm quang lướt qua, hỗn độn đều bị bổ ra, phân phong âm dương khí, cùng chứa nhiều hỗn độn khí dây dưa một chỗ, tàn sát bừa bãi không ngừng. Sư đệ cẩn thận. Chỉ là một mắt, lão tử liền nhìn ra kiếm quang chi bất phàm, vội vàng lên tiếng nhắc nhở một bên Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chật, lão tử hai tay vừa bấm phát ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Tùy theo, nhưng thấy lão tử, Nguyên Thủy dưới chân chi kim cầu đột nhiên bay ra, vượt qua tới hai người trước người. Cách, thình thịch, cách, thình thịch, kim cầu chung. Đột nhiên ngăn ra, trong đó một đoạn kim cầu hướng về phía trước một phen, cùng một khác đoạn kim cầu gấp. Như thế phản phục, chẳng qua là chốc lát công phu. Trong sân đã mất kim cầu chi ảnh, thủ nhi đại chi chính là một mặt khổng lồ kim bình, che ở lão tử, Nguyên Thủy hai người trước người. Đúng vào lúc này, kiếm quang buôn tập tới, thẳng tắp vọt tới hai người trước người kim bình. Vâng! Lão tử chỉ cảm thấy nguyên thần đau nhức không chịu nổi, mặt sắc không khỏi một trận trắng bệnh, vẻ mặt thật là hề bại. Trong thoáng chốc, lão tử thấy được kiếm quang đột phá kim bình chi ngăn, thế đi không giảm, như cũ hướng thứ hai người đánh tới. Gặp tình hình này, lão tử không kịp tự thân thương thế. Mạnh mẽ vận chuyển pháp lực, trong miệng quát to. Thái cực đồ, đồ chung thế giới. Vừa dứt lời, chỉ thấy một mảnh nước sắc quang mang chấp hiện, cũng huyễn cũng thật, trực tiếp hướng kia kiếm quang bay tới. Siêu. Từng tiếng vang, kiếm quang trực tiếp biến mất, phảng phất tử không xuất hiện một loại. Cách đó không xa thông thiên thấy được lần này hình dáng, mặt sắc hơi đổi, khí mắt nhìn về phía lao tử, trong ánh mắt tràn đầy xem kỹ ý tứ hàm xúc. Cũng là coi thường chúng ta đại sư huynh. Mới vừa cổ lực lượng kia. Rõ ràng mang có một tia không gian pháp tắc dấu vết. Đồ chung thế giới. Hẳn là thái cực đồ chung tự thành thế gian giới. Hừ. Không nghĩ tới thái cực đồ còn có bực này huyền diệu. Đại sư huynh á đại sư huynh, ngươi giấu quá kỳ a. Thông thiên trong lòng thầm suy nghĩ đạo. Đột nhiên, thông thiên hai mắt vừa mở, kinh ngạc nhìn hướng lao tử, nhưng thấy kia vào một tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân thể khẽ lay động, như muốn rơi xuống, tốt ở một bên Nguyên Thủy Thiên Tôn tay mắt lanh lẹ, đem đỡ lấy. Thấy được cảnh này, thông thiên trong lòng không khỏi suy cười một tiếng, thầm nghĩ. Mới vừa tựa hồ có chút xem trọng. Mà lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn vịn lão tử, ân cần hỏi. Sư huynh có thể có đáng ngại. Lão tử âm trầm nhìn thoáng qua thông thiên, hoán hận nói. Mới vừa một kích, lại đem vi huynh thái cực đồ chung nguyên thần ấn ký trừ khử, cho nên dính liễu tự thân nguyên thần bị hao tổn. Như vậy dưới tình hình, vừa mạnh mẽ làm phép, hôm nay đã là đả thương càng thêm đả thương, nếu không thời gian khôi phục. Chỉ khó khăn tái chiến. Nghe lão tử nói như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất thời hoảng hốt, nếu không lão tử tương trợ, chỉ dựa vào thứ nhất người, như thế nào là thông thiên chi địch thủ. Kể từ đó, bọn họ chẳng phải là bại cục đã định. Nghĩ tới đây, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng một trận không cam lòng, hung hăng trừng mắt liếc thông thiên, sau đó hướng lão tử hỏi. Kia nên làm thế nào cho phải? Lão tử khẽ trầm ngâm hạ xuống, nói. Đợi liền tùy sư đệ một mình vì chiến, chớ để liều mạng, tận lực trì hoãn thời gian. Đợi vi huynh khôi phục sau, làm tiếp tính toán. Nguyên Thủy Thiên Tôn vẻ mặt làm khó nhìn hướng lão tử, ấp úng nói. Này! Sư huynh! Thông thiên kia tư thực lực kinh người, sư đệ thật sự vô thẩm lòng tin. Hừ! Hôm nay như vậy thế cục, Nguyên Thủy Thiên Tôn còn làm từ chối, lão tử trong lòng giận dữ, không khỏi hừ một tiếng. Thấy lão tử tức giận, Nguyên Thủy Thiên Tôn âm thầm cả kinh, vội vàng bổ túc nói. Mặc dù vô nắm chắc, bất quá sư đệ nhất định sẽ làm hết sức. Ừ. Nguyên Thủy Thiên Tôn đổi lời nói, lão tử hay là có chút hài lòng, gật đầu đáp một tiếng, sau đó chuyển hướng thông thiên, mặt hiện ngưng trọng chi sắc, âm thầm cũng là ở khôi phục pháp lực, điều tiết tự thân thương thế. Lao tử tự nhận động tác bí mật, nhưng vẫn là bị Thông Thiên phát giác. Ha ha, xem ra đại sư huynh cũng không chịu nổi không. Thông Thiên trên mặt mỉm cười nhìn lão tử, Nguyên Thủy, trong lòng yên lặng thì thầm. Lập tức, Thông Thiên cũng không nói ra chuyện này, cao giọng nói. Đại sư huynh như thế thần thông, cũng là lệnh sư đệ xem thế là đủ rồi, trong lòng bội phục không dứt. Lao tử nghe lần này, ánh mắt mỉm cười nói nhanh chóng, vừa khôi phục, vừa trả lời. Không quan trọng kỹ lưỡng, không đủ vì đạo, cũng là để cho Thông Thiên sư đệ chê cười. Nói tới đây, lão tử có chút dừng lại, rồi sau đó vừa nói tiếp. Thông Thiên sư đệ mới vừa một kích, mạnh mẽ vô cùng, vi huynh có thể đỡ, đúng là may mắn. Như thế cường lực chi công kích, vi huynh còn là lần đầu tiên thấy được, Thông Thiên sư đệ không hổ là chúng thánh đệ nhất một, vi huynh thậm cảm khâm phục. Thông Thiên nghe lần này, bật cười lớn. Vừa định đáp lời, lại nghe lão tử lần nữa nói. Đúng rồi. Nghe Thông Thiên sư đệ mới vừa nói như vậy, lần này thần thông tên là Khai Thiên Nhất Thức, lại. Vừa nói, vẻ mặt hỏi thăm nhìn hướng Thông Thiên. Thật ra thì, không cần Thông Thiên xác nhận, lão tử trong lòng đã là khẳng định, nếu nói Khai Thiên Nhất Thức định cùng bản cổ đại thần có liên quan, và kia quan lấy Khai Thiên tên, chắc là bản cổ đại thần Khai Thiên chi chiêu thức. Lão tử sở dĩ thêm này vừa hỏi, cũng là nghị trì hoãn một ít thời gian, lấy làm khôi phục chi dùng. Thông Thiên như thế nào không biết lão tử tâm tư. Trong lòng cười thầm không dứt, thầm nghĩ. Chỉ là Khai Thiên Nhất Thức, bọn ngươi đã chật vật như vậy. Nếu nữa bày lấy Khai Thiên hai kiểu, vừa là bực nào cảnh tượng. Nghĩ tới đây, Thông Thiên nhất thời tự tin vô cùng, cũng không để ý tới lao tử tính toán, nhàn nhạt nói. Bất quá là được rồi phụ thần di trạch thôi. Sư huynh nếu có thể khổ tâm nghiên cứu, cũng có thể ngộ được. Lao tử trong lòng sớm có suy nghĩ, nghe Thông Thiên nói như vậy, cũng chưa từng kinh ngạc. Cũng là một bên Nguyên Thủy Thiên Tôn, trên mặt hiện ra một mảnh kinh hãi chi sắc. Như thế nói đến, Thông Thiên người này sử dụng thần thông, cùng phụ thần năm đó Khai Thiên sở khiến cho một loại. Ghê tởm. Vì sao Thông Thiên người này có thể được phụ thần di trạch, ta nhưng. Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhận tư chất đệ nhất thiên hạ, từ trước đến giờ xem thường người khác, cho dù là lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng chỉ là cảm thấy kia so với mình sớm mới ra đời mấy năm, lúc này mới khiến tu vi hơi có không bằng. Về phần Thông Thiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn giống như trước nhìn chi không dậy nổi. Ở Nguyên Thủy Thiên Tôn xem ra, Thông Thiên sở dĩ có thể giống như nay như vậy thành tựu, đều là vận khí cho phép, nếu không phải hỗn độn trung bị kia đoạt được, nếu không phải Hồng Quân Thiên Vị, ban thưởng hạ không phải là bốn thánh không thể rách nát Chu Tiên kiếm trận, Thông Thiên sao lại là đối thủ của hắn? Nhiều lần bại vào Thông Thiên tay, Nguyên Thủy Thiên Tôn lòng đều không thay đổi, tự tin chỉ cần có đầy đủ thời gian, bằng kia tư chất, định có thể vượt xa Thông Thiên. Đáng tiếc, không chờ kia vượt xa Thông Thiên, nhưng đợi đến Thông Thiên đã siêu thoát thiên đạo chuyện. Biết được chuyện này sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn bị đả kích lớn, cơ hồ chưa gượng dậy nổi, cũng may có lao tử khuyên, lúc này mới đi ra ấm ảnh, thêm chi lúc đó thiên đạo tăng trưởng sắp tới, mắt thấy thực lực sắp tăng nhiều, Nguyên Thủy Thiên Tôn lòng tin nhất thời trở về. Thiên đạo tăng trưởng sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn thực lực xác thực nếu như suy nghĩ như vậy, tăng trưởng không chỉ một bậc. Kể từ đó, lúc trước như vậy tâm tư lần nữa bổ túc Nguyên Thủy Thiên Tôn trái tim, thậm chí so sánh với cho lúc trước, còn hơn lúc trước. Nhưng hôm nay, Thông Thiên lĩnh ngộ bản cổ thần thông, và Nguyên Thủy Thiên Tôn tìm hiểu nhiều năm, không thấy chút nào thu hoạch. Như thế khác biệt, cao thấp lập kiến, Nguyên Thủy Thiên Tôn mặc dù nữa là nói xạo, cũng khó phủ quyết kia không sánh bằng Thông Thiên chuyện thực. Đối mặt như thế thực tế, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng nhất thời mất nhất định, lòng đấu kỵ hừng hực thiêu đốt, trong nháy mắt đem hết thể lý trí đốt cháy hầu như không còn. Ghê tởm a. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng thầm mắng một tiếng, hung hăng nhìn chằm chằm Thông Thiên, hận không được đem xanh thôn hoặc bác. Ừ. Thông Thiên nghi hoặc nhìn thoáng qua Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng là không biết kia vì sao tâm tình ba động to lớn như thế. Chào đón được Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt hiện ghen tị với chi sắc, Thông Thiên khẽ chợt hiểu ra, trên mặt hiện lên một tia khinh miệt chi sắc, thầm nghĩ. Nguyên lai là lòng đấu kỵ quái phá. Ha ha. Nguyên Thủy. Không coi là một nhân vật. Sơ qua, Thông Thiên phục hồi tinh thần lại, quét nhìn một phen lão tử, lại thấy kia còn đang khôi phục trong. Gặp tình hình này, Thông Thiên khẽ cau mày, nhưng trong lòng thì có chút không kiên nhẫn, nói. Nhàn thoại không nói. Bọn ta hay là dùng thực lực chân thật sao? Nói xong, múa kiếm tiến lên, hướng lao tử, Nguyên Thủy công tới. Lao tử thấy vậy, vội vàng hướng một bên Nguyên Thủy Thiên Tôn khiến một ánh mắt. Lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn dù chưa tản đi trong lòng đố kỵ, bất quá cuối cùng khôi phục chút lý trí. Thấy được lao tử ánh mắt, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất thời hội ý, lúc này tiến lên, nên hướng Thông Thiên. Hắc hắc. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiến lên nên kẻ địch, cũng là đang hợp Thông Thiên ý, Lão tử lúc này chưa từng khôi phục, thông thiên khinh thường thay vì vì chiến, và nguyên thủy thiên tôn nhưng không được cái gì thương tổn, thêm chi kia lúc trước đấu kỵ thái độ đều bị thông thiên nhìn ở trong mắt, không khỏi nghĩ cho kia một bài học. Trong chớp mắt, hai người đã đánh giáp lá cả. Thông thiên đỉnh đầu hỗn độn chung, đối với nguyên thủy thiên tôn nhiều loại công kích làm như không thấy, huy vũ thanh bình kiếm, hướng kia chém tới, một bộ chỉ công không tuân thủ thái độ. Nếu ở phía trước trước, lấy bản cổ phiên công kích mạnh, mặc dù có hỗn độn chung hộ thân, thông thiên cũng sẽ cố kỵ một phen. Nhưng trải qua nhiều năm pháp tắc chi lực quan chú, hỗn độn chung đã sớm xưa đâu bằng nay, cho dù là bản cổ phiên bực này tiên thiên trí bảo, cũng khó phá kia phòng ngự. Như thế thông thiên lại càng vô chỗ cố kỵ. Lập tức, hai người đại chiến một chỗ. Lúc đầu, nguyên thủy thiên tôn còn nhưng phản kích một hai. Đáng tiếc, không quá lâu, ở thông thiên cường lực công kích dưới, nguyên thủy thiên tôn nhất thời trở nên chật vật không chịu nổi, chớ nói phản kích lực, liền ngay cả tự thân cũng là tràn ngập nguy cơ. Ha ha! Thấy được nguyên thủy thiên tôn chật vật hình dạng, thông thiên không khỏi khẽ cười một tiếng. Lần này nụ cười rơi vào nguyên thủy thiên tôn trong mắt, cũng là chói mắt vô cùng. Ghê tởm! Cánh dám xem thường ta! Chương 65, chào cảm ơn cuộc chiến, Nam! Ghê tởm! Cánh dám xem thường ta! Nhìn vẻ mặt khinh thường nụ cười, nguyên thủy thiên tôn tự nhận, thông thiên, nguyên thủy thiên tôn trong lòng một trận cuồng nộ, mặt sắc cũng là dữ tợn vô cùng. Nổi giận dưới, nguyên thủy thiên tôn toàn thân pháp lực điên cuồng bắt đầu khởi động, tất cả đều rót vào bàn cổ phiên trung. Ông! Bàn cổ phiên phát ra một tiếng nhẹ đều, phiên thân quang mang đại thịnh, tựa như nhô lên cao mặt trời chói chang một loại, chói mắt khó khăn trợn. Thông thiên chỉ cảm thấy hai mắt đau nhói, không khỏi mỉm cười nói hít mắt, lấy làm giảm bớt. Mà đang ở thông thiên hí mắt hết sức, nguyên thủy thiên tôn đột nhiên làm khó dễ, thân hình thoáng một cái, hiện ở thông thiên trước người, giơ lên cao bàn cổ phiên, hướng thông thiên nện xuống. Hai mắt dù chưa thấy vậy chân thiết, bất quá nhưng cảm ứng được trên đỉnh một trận ác phong đánh tới. Có lần này cảm ứng, thông thiên cũng là không dám chậm trễ, hỗn độn trùng quay tròn xoay tròn. Chật, chỉ nghe làm từng tiếng vang, một đạo gợn sóng gợn tùy theo ra, nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán. Nơi đi qua, hết thể sự vật đều bị định trụ, nguyên thủy thiên tôn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ghê tởm. Thân thể nhận được lớn lao lực cản, nguyên thủy thiên tôn trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng. Há có thể để như nguyện. Nguyên thủy thiên tôn trong mắt hồng quang chợt lóe, rồi sau đó quát to. Mở. Tiếng nói rơi xuống, chỉ nghe răng rắc một tiếng giòn vang, nguyên thủy thiên tôn hẳn là bằng vào tự thân lực, tránh thoát hỗn độn chung trói buộc. Chợt, nguyên thủy thiên tôn hai cánh tay phát lực, vũ động bàn cổ phiên, hung hăng hướng thông thiên chém tới. Nga. Thấy nguyên thủy thiên tôn tránh thoát hỗn độn chung trói buộc, thông thiên trong mắt tính quang chợt lóe, kinh ngạc nhìn hướng nguyên thủy thiên tôn. Nhiều loại tâm tình, nhưng cũng chưa từng ảnh hưởng thông thiên phán đoán. Mắt thấy bàn cổ phiên sắp tới người, thông thiên khỏe miệng nhất câu, lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười, trong lòng mặc niệm một tiếng. Bá. Bàn cổ phiên mang theo vạn quân xu thế đánh xuống, rồi sau đó hẳn là trực tiếp xuyên qua thông thiên thân thể, phảng phất trước mắt chi thông thiên chỉ là một đạo hư ảnh một loại. Sau đó, chỉ thấy một đạo cự đại hỗn độn khí lưỡi dao về phía sau buôn tập đi, nơi đi qua, hỗn độn phân phong, âm dương hiện ra, tạo thành một cái thật dài danh sâu. Ách. Đối với lần này công kích, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là tự tin vô cùng, lại không nghĩ hẳn là như vậy kết quả. Lần đầu gặp gỡ, Nguyên Thủy Thiên Tôn hơi có chút dại ra, lăng lăng nhìn hướng tiền phương. Đang lúc này, thông thiên thân ảnh đột nhiên ra hiện tại thứ nhất chắc, thanh bình kiếm hàn quang lóe lên, thẳng tắp hướng kia chém tới. Thấy vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng run lên, nhất thời phục hồi tinh thần lại. Theo bản năng, Nguyên Thủy Thiên Tôn vung lên bản cổ phiên, nên hướng thanh bình kiếm. Đinh! Kiếm, phiên đụng vào nhau, phát ra từng tiếng vang lên tiếng vang. Vội vàng trong lúc, Nguyên Thủy Thiên Tôn không thể dùng tới bao nhiêu khí lực, đấu sức trên, tự nhiên rơi vào hạ phong. Thông Thiên tự tiếu phi tiếu nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong tay lực lượng không ngừng gia tăng. Nhất thời, Nguyên Thủy Thiên Tôn kiên trì không được, bản cổ phiên mỉm cười nói tạ, về phía sau thiên đi. Tình cảnh không ổn lúc, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong đầu đột nhiên toát ra một cái nghi vấn. Chẳng lẽ ta thật nếu bị Thông Thiên người này vĩnh viễn áp chế? Lần này ý niệm trong đầu cả Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ mãnh liệt không cam lòng tỉnh, hung hăng trừng hướng thông thiên. Bằng vào lần này cỗ khí thế, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong nháy mắt bộc phát, vốn là chết lặng hai tay cũng khôi phục chi giác, hung hăng phát lực, về phía trước gấp đi. Ừ, đã là lần thứ hai nghi hoặc, thông thiên trên mặt hiện ra kinh ngạc chi sắc. Chật, thông thiên khẽ nhíu mày, trong tay lực đạo tái khởi gia tăng, cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đấu sức. Cùng lúc đó, thông thiên trong lòng cũng là không yên ổn yên lặng. Nguyên Thủy sư huynh như vậy biểu hiện tựa hồ có chút kỳ quái. Thông Thiên trong lòng thầm suy nghĩ đạo, khó khăn nhất hiểu người chính là lòng người, Thông Thiên ngay cả thần thông vô địch, nhưng cũng không cách nào nắm chắc người khác lòng, tiếp xúc liền có điều suy đoán, cũng khó tận toàn bộ công. Tính. Bất kể như thế nào, hay là trước giải quyết trước mắt chuyện. Lao tử sư huynh tựa hồ cũng đã khôi phục như cũ. Thông Thiên ánh mắt mỉm cười nói nhanh chóng, trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Chật, Thông Thiên lần nữa gia tăng khí lực, hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn áp đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn không cam lòng yếu thế, cắn răng cùng Thông Thiên giằng co. Đang ở song phương vừa mới tăng lực sau, Thông Thiên tay phải đột nhiên vừa chuyển, kiếm phong nhất thời lướt ngang. Sau đó, chỉ thấy Thông Thiên tay phải vừa nhấc, thanh bình kiếm nhất thời sức bản cổ phiên hướng về phía trước bay xéo đi. Xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt. Kiếm, phiên ma sát, phát ra trận trận chói tai tiếng vang. Thông Thiên hai lần động tác, nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền đã hoàn thành, Nguyên Thủy Thiên Tôn không có chút phản ứng, như cũ ra sức về phía trước. Thanh bình kiếm hoàn toàn xẹt qua bản cổ phiên sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn thu lực không được, không khỏi về phía trước lảo đảo một bước, thiếu chút nữa cùng Thông Thiên đụng phải đầy cõi lòng. Xem kiếm. Nhìn gần trong gang tấc Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên sao lại khách khí, trong miệng uống kêu một tiếng, rồi sau đó trực tiếp huy kiếm chặt xuống. Lảo đảo lúc, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng đã cảm không tốt. Lúc này nghe được Thông Thiên có tiếng, Nguyên Thủy Thiên Tôn không khỏi co rụt lại đầu, thân thể mỉm cười nói thấp. Chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn này một mở ám, làm kia khó khăn lắm né qua thanh bình kiếm kích. Bá. Thanh bình kiếm gián Nguyên Thủy Thiên Tôn đỉnh đầu xẹt qua, đem đạo quan đánh bay. Nhất thời, 3000 thanh ti không có trói buộc, khắp không loạn phiêu vũ, cũng là có chút phiêu giật cảm giác. Hiểm hiểm né qua một kích, Nguyên Thủy Thiên Tôn kinh hồn chưa định, không dám làm tiếp dây dưa, vội vã lui về phía sau đi. Thông Thiên một kích không có kết quả, nhưng cũng chưa từng để ý, hơn không tiến lên truy kích, mất cười một tiếng, rồi sau đó tay phải vùng, vãn một kiếm hoa, đem thanh bình kiếm thu hồi. Lập tức, Thông Thiên yên lặng đứng yên ở tại chỗ, nhìn về phía nơi xa Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đúng như Thông Thiên suy đoán như vậy, lão tử lúc này đã khôi phục như cũ, thương thế tuy có, nhưng không có gì đáng ngại. Mới vừa thấy được Nguyên Thủy Thiên Tôn nguy cơ, lão tử lúc này tiến lên, chuẩn bị tiếp ứng. Mà lúc này, thấy Thông Thiên cũng không chạy tới truy kích, lão tử hơi sững sờ, kinh ngạc nhìn thoáng qua Thông Thiên, cũng không suy nghĩ nhiều, tiến lên tiếp được Nguyên Thủy Thiên Tôn, cùng tồn tại nhìn về phía Thông Thiên. Thấy lão tử, Nguyên Thủy hội hợp, Thông Thiên cười nhạt một tiếng, nói: "Đại sư huynh đã khôi phục, bọn ta xứng đáng tái chiến."